nhiều tháng qua kỳ kia đến nơi phật nữ đành về thế tôn nghe lóng rồi đứng hồ bên phương kính bên thân bằng lời kể rằng chữ kiên và nhân lời suy nghĩ điều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành đến ngày kỳ kỳ mận hoan nghỉ dạy chúng con về phúc lên cao trường thế công thì lời hỏi rồi giảng dạy như vậy sống lên vui kẻ thân thần bên trí hiền đúng nhường thần phúc đức là phúc lên cao trường ở trụ sơ tên họ công đức trường đã làm chân chánh lương tư tâm là phúc lên cao trường đã văn nghệ nghiệp giỏi kéo huynh liền hồng bạn nói như lời chân chất là phúc lên cao trường hiểu bằng chân thần chăm sống vợ và có sống bằng nghề thương thiện là phúc lên cao trường bố thí hành đúng pháp như nguyên hàng nguyên buồn hành vi không nổi lầm là phúc lên cao trường xả lý tâm nghĩa lẽ tự chế không say xưa tinh thần công địa pháp là phúc lên cao trường biết phương chính kiêm nhường trí trung và đi ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận nhục tánh thương hóa thượng hiếp kiếm ta môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lên cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lên cao thượng khi xúc chạm biệt đời
tâm tâm đồng
không sao tự tại và vô nhiễm là phúc lên cao thượng nhưng sợ hạnh như thế không chỗ nào tối thân nơi được an toàn là phúc lên cao
Nam Mô Bố Tha Giả. Đây là chương trình Phật Pháp Buddha Dhamma trên Bảo Tháp mỗi ngày 2 giờ giờ Việt Nam từ 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, giờ Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, giờ New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, giờ Cali 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, giờ Paris 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều, giờ Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Con Mittavanya thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thường chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ sáu ngày 1 tháng 4 năm 2014, Phật lịch 2557, giáo trình học lời Phật dạy theo kinh Như Thủy Thuyết, Ittiputtaka. Đề tài hôm nay: đoạn lậu hoặc chấp dứt sanh tử. Sở do thượng tọa Pháp Thân Từ Bi Giảng Dạy. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Giờ này chúng con chưa thấy Đại Đức Minh Hạnh vào rừng. Về con xin kính đọc kinh lễ Tam Bảo. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai Bậc Ứng Cúng Chánh Tiên Tri Minh Hạnh Túc Thiện Tài Thế Gian Dạy Vô Thượng Tự Vô Thượng Điều Ngự Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật Thiện Thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm lệnh lệ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như ly hạnh, chân chẳng hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tận phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điện vô thượng trong đời. Nguyện cầu y đức Phật bảo, nguyện cầu y đức Pháp bảo, nguyện cầu y đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất thường, những mộng mị xấu xa, những nghịch duyên trở ngại, thì đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người giàu hết giàu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền, chư thiên đã vương tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi vạn hồi thiên xứ, chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thiên văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sinh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, giáo trình học lời Phật dạy theo kinh Như Thị Thuyết, Itikut Taka, đề tài hôm nay, đoạn lầu hoặc, chấm dứt sinh tử, bài dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Chúng con thành tâm kính cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng, từ bi hoan hỷ, dẫn nhập bài học Nam Mô Bụt Thầy Giá. Dạ Nam Mô Bố Thầy Giả, Nam Mô Tam Giả, Nam Mô Sư Khai Giả. Thưa quý vị, nghe con nói rõ không ạ? Dạ vâng, con kính cảm ơn cô Tiền Hảo, con kính cảm ơn quý vị ở trong rừng rất là nhiều. Giờ này con chưa thấy tín hiệu của Thượng Tọa Giác Pháp Thân, không biết là Thượng Tọa có mặt ở trước máy không ạ? Một lần nữa chúng con đã vừa đọc kinh lễ tam tam bảo và chúng con thành tâm kính cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tăng Từ Bi hoan hỷ dần nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Giả. Thưa Thượng Tọa có mặt trước máy, xin cho con biết được tín hiệu ạ. Dạ con kính sám hối, không biết là cái mic của con, không biết là có một số quý vị không nghe rõ, một số quý vị ở trong room nghe lại rất rõ. Con không biết là quý vị ở trong room con nghe con nói không ạ? Dạ vâng. Dạ vâng, con kính cảm ơn quý Phật tử ở trong room rất nhiều. Một lần nữa con kính cung thỉnh Thượng Tọa Phật Đăng Từ Bi hoan hỷ dần nhập bài học ngày hôm nay. Dạ vâng, con đã thấy bàn tay của Thượng Tọa Pháp Đăng. Sa thú lành thay, một lần nữa con kính cung thỉnh Thượng Tọa dần nhập bài học. Nam mô Bụt Thầy Giả.
Hello. Hello. Cái bài kinh Dục Lậu Hữu Lậu và Vô Minh Lậu này hôm qua mình đã học rồi, mình hôm nay lại gì đó cũng cái bài học đó nữa rồi. Cái gì? Nhớ cũng bài học này là hôm qua học rồi mà. Hôm qua thì đã nhớ học cái bài học và nói về dục lậu hữu lậu gì vô minh lậu, rồi đưa lên cái bài giới thiệu cho sư Tân là cái bài khác mà. Hôm qua thấy cái tựa đề khác mà nó sao lại cái đúng tựa đề này à? Cái gì điện thoại gì hỏi rồi, có phải bài này không? Hôm qua tôi nhớ là lúc mà đưa cái bài cuối lên tôi không có giới thiệu, nhưng mà tôi nhìn cái tựa bài khác mà. Cũng sao, nhưng mà tại vì sư Tân đưa tay lên chi? Tân đưa đâu, Tân đưa đưa tay lên giảng hả? Bây giờ thì có thượng tọa Giác Đẳng vô rồi, cái gì quan hỷ chờ tí xíu, hình như là chúng tôi thấy thượng tọa Giác Đẳng online rồi. Tự hổ tương tích cực, đúng rồi, cái bài học hôm nay vậy thì mới đúng. Mà đại qua chúng tôi nhìn thấy, chúng tôi cũng nhớ là cái bài thì nó gọi là tự hổ tương tích cực mà. Thì bữa hôm nay chúng ta học về cái bài nói về bốn cái loại nhu yếu phẩm, hay là gọi là chúng ta gọi là bốn cái món vật dụng, ở trong đó nói về y phục, mà nói về y áo, nói về vật thực xuất thực, và nói về tàn tọa, có nghĩa là giường nằm hay là cốc liêu, nói về dược phẩm trị bệnh, đó là những cái loại thuốc. Mà những cái người bà la môn gia chủ đó, vì có cái tín tâm nên cúng dường đến đến cho chư tăng, trong cái đời sống mà phạm hạnh và chư tăng đó, thì có cái phần tự tiếp pháp cho họ về cái pháp của Đức Phật này đã chứng ngộ, đó là cái pháp thiện, trung thiện và hậu thiện, và trình địa trình bày lên cái con đường mà đưa đến cái phạm hạnh viên mãn thanh tịnh. Đó là cái bài hôm nay thì chúng ta sẽ được nghe Thượng Tọa Pháp Tăng thuyết giảng, và con kính lãnh để Thượng Tọa Giác Đẳng mới vào room. Rồi bây giờ thì mời MC đọc bài và kính Thượng Tọa Pháp Tăng giảng.
Dạ Nam Mô Bụt Thầy Dạ, Nam Mô Thầm Hà Dạ, Nam Mô Sang Khai Dạ. Con thành tâm kính thành lạy Thượng Tòa Chất Đằng, Thượng Tòa Phật Đăng, Thượng Tòa Pháp Tân, cùng quý chư Tôn Đức Tăng Ni. Con thành kính thành lạy quý bà, quý cô, quý sư cô, kính chào quý Phật tử. Kính bạch chư Thống Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, giáo trình học thuộc lời Phật dạy theo kinh Như Thị Thuyết. Đề tài hôm nay, đoạn lậu hoặc chấm dứt sanh tử. Sự hộ tương tích cực. Này các tỳ kheo, các bà la môn, gia chủ rất có lợi ích cho các thầy. Chính họ đã rất đặt y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh cho các thầy. Này các tỳ kheo, các thầy cũng rất có lợi ích cho các người bà la môn gia chủ. Vì các thầy thuyết pháp cho họ, pháp ấy sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, nói lên phẩm hạnh, hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Như vậy, này các tỳ kheo, phẩm hạnh này được sống, do tương duyên với nhau, với mục đích vượt qua dòng nước mạnh, đoạn tận khổ đau. Có nhà và không nhà, cả hai nương tự nhau. Chứng đạt được diệu pháp, ất an ổn vô thượng, từ các vị có nhà, vị không nhà nhận được y áo các vật dụng, giường nằm và chỗ ngồi, nhờ vậy tránh khỏi được các nguy hiểm nhập nhằn. Các vị chủ gia đình ước mong mến gia đình, nương tựa bậc thiện thệ, lòng tin bậc kính cúng, lòng tin thánh chính tuệ, họ tu tập thiền định, ở đây hành trì pháp, con đường điển cõi lành, hân hoan trong thiên giới, họ sống được hoan hỷ như điều họ mong muốn. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Chúng con thành tâm kính cung thỉnh Thượng Tòa Pháp Tân Từ Bi hoan hỷ thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy Dạ.
Nam Mô Bụt Thầy Dạ, Nam Mô Tham Mai Dạ, Nam Mô Sang Khai Dạ. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng, kính đảnh lễ Thượng Tòa Giác Đẳng, Thượng Tòa Phật Đăng. Cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng, kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị lực tiền cho biết đã nghe rõ. Kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học với bài học với tựa đề sự hỗ tương tích cực, được tra từ ở giáo trình Vipitaka Như Thị Thuyết. Thì với cái việc mà Phật giáo được tồn tại đó chính là nhờ tứ chúng, ở trong đó có hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni, cận sự nam và cận sự nữ. Thì với Phật giáo đó thì xưa nay vẫn là sự hỗ tương cho nhau về giữa hai cái giới, hàng xuất gia và hàng tại gia. Mà chúng ta biết đó là Phật giáo mà phát triển và được duy trì cho đến ngày hôm nay đó thì phải nói rằng là phần lớn là nhờ ở các cái sự hoằng pháp của chư tăng, cũng như là sự hộ độ của hàng cư sĩ, không thể thiếu ở một trong những hai mặt đó. Và đối với Phật giáo mà phát triển đó, thì cũng phải nói là nhờ phát triển cả hai mặt. Phát triển về mặt hình thức đó, thì chúng ta thấy rằng các ngôi chùa được xây dựng khang trang và được duy trì cho từ thế hệ này sang thế hệ khác, từ đời này sang cái đời khác. Các ngôi chùa được xây dựng lên, kiến trúc được xây dựng được đầy đủ, rồi các cái hạng mục ở trong một cái ngôi chùa. Rồi ở Việt Nam chúng ta có cái gọi là đất vua, chùa làng, phong cảnh mục đích, có nghĩa là đất thì do vua cai quản, nhưng mà chùa thì ở trong một làng xóm. Rồi phong cảnh bục, tức là nơi mà thờ Phật, nơi đó được trang trí được tôn thờ hình tượng của Đức Phật. Rồi khi mà nói đến cái việc mà về mặt hình thức đó, thì chúng ta xây dựng các cái ngôi tự viện là nơi để thờ Phật, để cho chư tăng lễ bái tu hành, rồi để cho Phật tử quần tụ lại nơi là tu tập lễ bái tín ngưỡng đối với đạo Phật. Rồi ở nơi các cái thiện viện là nơi để mà cũng là nơi tu hành, nơi mà để cho các vị thiền sinh tu tập, trong đó có thể là nói là hàng tại gia cũng như là các bậc xuất gia. Như vậy là chúng ta nói đến các cái mặt hình thức, còn nói đến cái mặt nội dung đó, thì nơi đó được giảng dạy lời dạy của Phật, rồi trong đó hàng cư sĩ cũng thực hành lời dạy của Đức Phật thông qua pháp học hoặc là pháp hành. Rồi các bậc xuất gia đó thì cũng thông qua cái việc mà học hỏi lời dạy của Đức Phật, rồi thực hành lời dạy của Đức Phật. Như vậy thì cái sự hổ tương, bởi vì hàng cư sĩ đó, thì chúng ta biết rằng giống như người ta nói rằng người xưa nói rằng là cái việc mà xuất gia thì thí pháp, nhưng mà tại gia thì thí tài, thí tài. Thì đó cũng như nói đến cái việc mà người cư sĩ đó cũng là cái điều lợi ích cho các vị xuất gia. Lợi ích ở đây đó là người cư sĩ có thể rằng mình sống ở xã hội, sống ở đời, mình có thể tạo ra của cải vật chất, của cải vật chất, tạo ra của cải vật chất bằng những cái nghề nghiệp chân chánh của chính mình, bằng công sức lao động của chính mình. Như là cái việc mà Đức Phật Ngài dạy đó là với một người cư sĩ bằng tay lao động chính đáng của mình, tạo ra bằng của cải vật chất hợp pháp chính đáng, người ấy có thể hộ độ chư tăng, có thể nuôi sống gia đình bằng cái sự hạnh phúc, tạo cái sự hạnh phúc cho gia đình, nào là vợ con hoặc là chồng con hoặc là thân quyến. Bên cạnh đó thì người cư sĩ trích ra một phần để là cái sự hộ độ đối với chư tăng. Bởi vì chúng ta thấy rằng là người ta nói một cái câu đó là không có thực thì không thể dịch được đạo. Thì cái người mà sống mà tu tập đó, từ các cái hàng các bậc xuất gia cũng như hàng cư sĩ đó, thì cái việc mà đặc biệt là đối với cái việc mà hộ độ chư tăng đó, thì người cư sĩ học được Phật pháp cũng chính là nhờ chư tăng. Người cư sĩ hiểu được Phật pháp và có niềm tin đối với Phật pháp, biết được điều lành để làm và biết được điều ác để tránh. Quý vị còn nghe được không vậy? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Thì người cư sĩ đó là hộ độ cho chư tăng, hộ độ cho chư tăng. Thì mình biết được điều lành để mà mình làm, tức là thực hiện cái pháp bố thí cúng dường đến chư tăng. Ví dụ như chúng ta thấy rằng là ở các nước Phật giáo Nam truyền á, phần lớn là cái việc mà chư tăng đi trì bệnh khất thực. Và cái việc mà trì bệnh khất thực á, chúng ta thấy rằng là ví dụ như là ở bên Thái Lan á, thì mờ sáng là chư tăng đã đi khất thực rồi, mờ sáng là chư tăng đã đi khất thực rồi. Thì khi mà chư tăng đi khất thực như vậy á, thì những người cư sĩ đó mờ sáng là họ chưa có đi làm công sở, chưa có đi làm gì hết á, thì bắt đầu là họ ra ở ngã tư đường hay hoặc là ở ngoài đường trước ngõ nhà họ, thì họ sẽ đón chư tăng. Khi mà họ thấy hình ảnh là quý sư, đã thấy hình ảnh chư tăng đến á, thì họ cúng dường các cái vật thực, cúng dường các cái vật thực. Bởi vì ở đây đó thì đối với cái bốn cái gọi là nhu yếu phẩm hay là bốn món vật dụng mà chư tăng thường dùng đó, đó là y phục, vật thực, tú xứ hay là sàng tọa hay và thuốc men. Đó là bốn cái mà cần thiết cho đời sống tu tập của chư tăng. Bởi vì chư tăng thì quý vị biết rằng một ngày dùng 2 bữa là buổi sáng và là buổi trưa. Thì những cái người cư sĩ đó, khi mà mình làm ra các cái của cải vật chất được nhín cho một phần cũng như là một phần công đức của chính mình, một phần mà gọi là chôn của để dành. Và cái hình ảnh mà chúng ta thấy rằng đối với những người cư sĩ quỳ trước chư tăng hoặc đứng trước chư tăng đặt bát vật thực cúng dường đến với chư tăng, vật thực thì họ đặt vào dâng cúng cho chư tăng những cái món vật thực để mà chư tăng dùng qua ngày trong cái việc đó. Thì khi mà chư tăng đi trì bình khất thực đó thì không có một cái tác ý trước, bởi vì chư tăng đi từng nhà, đi từng chỗ, đi từng nơi. Khi chỗ nào mà người cư sĩ có cái tín tâm cúng dường vật thực đến các vị chư tăng, người cư sĩ cúng dường các vị chư tăng á, thì không phải là thân quen, không phải là cái gì mà gọi là mình mới cúng dường, mà là người cư sĩ chỉ nghĩ rằng là cái việc mà hộ độ chư tăng như là một bổn phận thiêng liêng, như là bổn phận thiêng liêng. Mà việc duy trì Phật giáo đó cũng chính là nhờ cái việc mình hộ độ chư tăng ở trên phương diện vật chất, trên phương diện vật chất. Thì khi mà mình đặt bát cúng dường đến chư tăng á, tỏ lòng tôn kính, kính trọng đối với chư tăng. Cái hình ảnh mà chư tăng ôm bình bát đi từng nhà để mà khất thực đó, thì chúng ta thấy rằng người cư sĩ thuần túy đó, thì người cư sĩ quỳ xuống hoặc là đứng để mà cúng dường các cái loại vật thực đến với chư tăng. Thì hình ảnh đó chúng ta thấy rất là đẹp, rất là đẹp. Một bên á là nhận, nhận là cái vật thực mình không biết trước, ai cho chi thì dùng đấy, ai cúng chi thì dùng đấy. Còn một bên á thì cho mà với cái lòng tôn trọng, cái lòng kính trọng đối với chư tăng. Bởi vì chư tăng có thể là từ bỏ gia đình thế tục, cái cuộc sống thế tục, chư tăng sống trọn vẹn cho cái đời sống của đời sống tu hành của mình, một là hành đạo cho chính mình, hai nữa làm cái công việc như là cái việc hoằng pháp, như là cái việc lợi ích cho những hạng cư sĩ. Thì cái điểm tựa mà chúng ta thấy ở đây đó là cái vật thực thì chư tăng thường là nhận từ nơi những hàng cư sĩ, những hàng cư sĩ. Cho nên là người cư sĩ cúng dường vật thực đến chư tăng á là với một cái pháp mà chúng ta biết rằng là người cư sĩ là một cái người để hộ độ, một vị mà hộ độ chư tăng trên phương diện vật chất. Bên cạnh đó đó thì người cư sĩ nhờ học hiểu Phật pháp, học hiểu Phật pháp rồi thực hành cái lời dạy của Phật, thực hành cái lời dạy của Phật. Thí dụ như là người Phật tử đó, chúng ta còn bận rộn nhiều cái công việc hàng ngày trong đời sống mình, nào là sự nghiệp, nào là công việc, nào là gia đình, nào là con cái, nào là thân bằng quyến thuộc, nào là người thân, vân vân. Thì chính vì vậy cho nên là người cư sĩ phải sống ở đời này, sống ở đời này, nhưng mà người cư sĩ nhận biết rằng là cái việc làm của mình như là một cái việc làm hộ độ chư tăng, là việc làm thiêng liêng. Khi mà mình cúng dường đặt bát đến chư tăng, chư tăng rồi, cái cần thiết nữa đó, của người cư sĩ đó, của chư tăng đó, đó là gì? Ngoài cái vật thực ra đó thì người cư sĩ quý vị thấy rằng nhiều khi rồi thỉnh chư tăng đến nhà trai tăng, Chúng ta thấy rằng có khi thì người cư sĩ cúng dường đặt bát đến chư tăng, rồi người người Phật tử lại là có khi thì thỉnh chư tăng về nhà, tùy vào cái khả năng, tùy vào cái hoàn cảnh mà mình có thể thỉnh chư tăng, hoặc là bốn vị, hoặc là hai vị, hoặc là một vị, hoặc là nhiều hơn nữa, hoặc là nhiều hơn nữa, để rồi cúng dường vật thực chay tăng ở tại nhà hoặc ở tại chùa. Chúng ta thấy hình ảnh đó thì cái việc mà mình tát bạch cúng dường, hoặc là mình làm các cái món vật dụng để cúng dường đến chư tăng cũng là một hình thức chay tăng, hay là một hình thức dân vật thực đến chư tăng để cúng dường, vừa là tạo phước duyên cho chính mình mà vừa là một cái công việc thiêng liêng như là sự hộ độ đối với tăng chúng. Bởi vì chúng ta thấy rằng không ai mà không có thể dùng vật thực mà bảo là tồn tại được, có thể sống được. Và vì vậy đó, cái việc mà hộ độ chư tăng á, từ ngàn xưa tới nay, từ ngàn xưa đến nay là từ ở cái bậc vua chúa, nếu là một người cư sĩ chân chánh, một người Phật tử thuần thành thì cũng vẫn hậu độ các cái món vật thực. Chúng ta thấy rằng các nước quốc giáo đó, nhiều khi đức vua ví dụ như là ở Campuchia đó, mình thấy cái hình ảnh của vua Sihanouk đó, đặt bát cúng dường đến với chư tăng, rồi các cái vị nguyên thủ quốc gia đó, người ta cũng cúng dường ở Thái Lan đó, người ta cũng cúng dường đặt bát đến chư tăng. Thì cái việc làm đó dược với nhiều việc làm mà nó vừa là cái nét văn hóa đẹp ở trong Phật giáo mà vừa là cái việc hộ độ đối với chư tăng. Thì bên cạnh cái việc mà cúng dường vật thực đến với chư tăng á, thì người cư sĩ còn lại cúng một cái vật nữa, đó là gì? Đó là y phục. Thì như vậy thì chúng ta thấy rằng á, vào mỗi năm vào dịp cái lễ mùa dân y, tức là độ khoảng 16 tháng 6 âm lịch, tháng 9 âm lịch, cho đến ngày 15 tháng 10 âm lịch hàng năm đó, thì thường là ở các nước Phật giáo Nam truyền diễn ra một cái mùa lễ hội gọi là lễ hội dân y Katina, tăng y Katina. Tức là những cái dịp như thế ấy, Đức Phật cho phép những hàng cư sĩ được dân y đến với chư tăng, cũng là dân y trong cái nghĩa hợp thời, dân y trong cái nghĩa mà hướng đến tăng chúng, dân y trong cái việc mà mai chuẩn bị cho các cái điều kiện cần thiết, tức là mai nhuộm giá giặt đầy đủ như vậy, và mình dân đúng pháp, có chư tăng có ở trong dòng kiết giới si ma, có chư tăng chuyên ngôn tăng sự giao y và thọ y. Như vậy cũng là một cái điều mà cúng dường vật thực, cúng dường y phục đến với chư tăng, đúng với chư tăng. Hoặc có khi đó là người cư sĩ đó cúng dường y trong một cái dịp không phải là lễ dân y. Ví dụ như chúng ta thấy là có khi lễ trai tăng á, thì người cư sĩ, người Phật tử có chuẩn bị cho một vài bộ y, hoặc là nếu có đầy đủ thì dân cho mỗi một vị một bộ y, dân y theo hình thức bốc thăm. Nếu như có bốn vị mà có hai bộ y thì làm hai cái thăm có để cúng dường đến với chư tăng, phát ý cúng dường đến chư tăng. Hoặc là có đủ bốn bộ y dân cho bốn vị, cũng có trong trường hợp đó. Hoặc là có một bộ y mà cúng gì cho bốn vị chư tăng do hình thức bốc thăm, theo cái hình bốc thăm, đó là vị nào bốc thăm trúng thì vị đó xem như là nhận được cái chiếc y đó, cái chiếc y đó. Thì mình cúng dường y phục á, cũng là một cái cách mà chúng ta thấy rằng được xem như là hình ảnh mà gọi là màu cờ của La Hán. Và cái chiếc y cũng là cái sự hộ độ cho chư tăng để mặc cho kính thân. Rồi chúng ta cũng biết á, ở trong kinh Tương Ưng á, Đức Phật có dạy rằng á, là cho ăn là cho lực, cho mặc là cho sắc, cho xe là cho lạc, cho đèn là cho mắt, ai cho chỗ trú xứ vị ấy cho tất cả, ai giảng giải chánh pháp vị ấy cho bất tử, dựa vào cái câu Phật ngôn đó đó thì mình thấy rằng á, đối với trong đạo Phật á, thì căn cứ vào nhân quả, thì khi mà mình cúng dường vật thực có nghĩa là mình muốn được đầy đủ về sức lực, sống được trường thọ đầy đủ về sức lực. Mình cúng dường đến y phục cũng có mong rằng tướng hảo, đẹp đẽ, hay hoặc là mình được đầy đủ về y phục. Tương tự như vậy thì mỗi việc làm dường như là mỗi việc làm nó có cái nhân rồi có cái quả tương tự như vậy. Thì mình cúng dường vật thực, ngoài cái việc cúng dường vật thực cho chư tăng đó, thì còn phải cúng dường y phục với chư tăng là sự hộ độ. Chúng ta thấy rằng nhiều khi những người Phật tử đó, thấy rất là tội, cắt ca cắt cụm, kiếm được một ít tiền, sắm được một bộ y, mua được bộ y để dính cúng đến chư tăng. Hoặc nhiều khi rồi là cũng có khi thì bây giờ thì ít có thấy trường hợp là tự mai giá, nhưng mà do là có chỗ để nơ mai giá thì người ta mới mua được cái chiếc y, thỉnh được cái chiếc y, người ta đem về để người ta cúng dường dân y đến chư tăng, dân y ca thi ná, hoặc là dân y trong một cái trường hợp cai tăng cúng dường nào đó, cũng là cái việc mà cúng dường y phục. Rồi cái cần thiết thứ hai, thứ ba đó là đối với cái cốc liêu hay là sàn tọa, cốc liêu hay sàn tọa, cái trú xứ đó, ví dụ như là mình có thể hùng phước cúng dường xây cốc tăng xá đến chư tăng, rồi cúng dường hoặc là hùng phước một ít để xây cất cái tăng xá cốc liêu cho chư tăng để che nắng che mưa, bởi vì chư tăng cần phải có một cái nơi, cần phải có một cái nơi. Thí dụ như chúng ta biết rằng trong kinh á, mình được biết đó, chư tỳ kheo những vị hạnh đầu đà thì có thể là ở nơi gốc cây, ở nơi này nơi nọ, nhưng mà những vị khác á, thì nếu như có những cái người đàn tính, đó là những người cư sĩ phát tâm cúng dường xây cốc liêu đến với chư tăng, thì khi mà mình xây cất theo đúng cái luật, rồi mình dâng tác bạch cúng dường đến với chư tăng, cũng là một trong những cái điều mà chúng ta biết. Có nghĩa là mình cúng dường cốc liêu, hay hoặc là mình hùng phước cất cốc liêu, hay là các tăng xá để cúng dường cho chư tăng che nắng che mưa, những cái chỗ ở như vậy, thì đó là cũng một cái việc làm. Rồi cái việc làm kế tiếp nữa đó là người cư sĩ hay là người Phật tử có thể là hộ độ cho chư tăng về thuốc men và các cái dược phẩm để chữa bệnh, dược phẩm chữa bệnh. Thì chúng ta nhớ rằng bà Quý Sa Kha đó, có thể nói rằng những cái điều mà bà sinh đó, ngoài trong đó có cái điều là hộ độ vật thực hay là hộ độ cho một vị tỳ kheo bị bệnh, và thậm chí rồi hộ độ luôn cả vị tỳ kheo nuôi bệnh, vị tỳ kheo nuôi bệnh, tức là chư tỳ kheo á, chư tăng á, thì sống đời sống không có gia đình, và được sự hộ độ của những người đàn tính, đó là những hàng cư sĩ. Cho nên là khi mà chư tăng bệnh á, thì lại được hộ độ, tức là được chuẩn bị cho thuốc men, người cư sĩ sắm cho thuốc men, hay là ngày nay đó chúng ta thấy rằng thông qua bằng đồng tiền hay là bằng tài chánh đó, thì ta thường gọi là cúng dường tứ vật dụng đến chư tăng. Tứ vật dụng thường là mình tác bạch gọi là cúng dường tứ vật dụng đến vị chư tăng. Tứ vật dụng là bao gồm vật thực, y phục, trú xứ và thuốc men, tức là ăn mặc ở và bệnh, là bốn cái thứ cần thiết đối với chư tăng. Bởi vì chư tăng là bốn cái món đó là cái món cần thiết, cần thiết nhất. Khi mà có đủ bốn món đó là gọi là đã tu được, đã tu được rồi. Tức là mình chỉ còn gì còn lại là yên tâm lo thực hành đời sống phạm hạnh. Thì cái việc mà hộ độ cho chư tăng đó, cái việc hộ độ chư tăng á, mà chúng ta thấy rằng á, mình khi làm ra của cải vật chất, thì người cư sĩ là một cái nơi mà để làm lợi ích cho chư tăng, là hộ độ cho chư tăng ở cái chỗ là y phục, vật thực, trú xứ và thuốc men. Thì bốn cái món đó rất là cần thiết đối với giới chư tăng. Rồi bên cạnh đó đó thì chư tăng á là cái điểm để làm lợi ích cho hàng cư sĩ, hàng cư sĩ. Bởi vì sao Phật giáo được tồn tại đó, cũng chính là nhờ chư tăng, cũng chính là nhờ chư tăng. Nói như vậy không có nghĩa là hoàn toàn không có những hàng cư sĩ. Nếu hàng cư sĩ không người, nếu hàng cư sĩ mà là một người mà không hiểu Phật pháp, không hành được Phật pháp và không có làm được những cái việc mà hộ độ các cái bốn cái món vật dụng cho chư tăng á, thì chư tăng khó có lòng mà để sống còn tồn tại để mà hoằng pháp được. Thì chư tăng á, chúng ta thấy rằng những cái nước quốc giáo đó là người ta có thể là nơi mà để trong một cái chùa, những cái nơi ví dụ như Phật giáo Nam Tông chúng ta có cái nơi cái chùa, mỗi ngôi chùa có những cái ngôi chùa là nơi là những cái lớp học gia giáo, lớp học gia giáo có nghĩa là hướng dẫn dạy cho chư tăng ở trong cái ngôi chùa đó học kinh, học luật, học luận, học tất cả những cái gì mà giáo lý lời dạy của Phật thì chư tăng là những vị cần phải học. Rồi cái ngôi chùa là cái nơi mà là cái lớp học cho những hàng cư sĩ, bởi vì những hàng cư sĩ mà hiểu được Phật pháp á cũng chính nhờ học Phật pháp, cũng chính nhờ học Phật pháp. Ngày nào mà hàng cư sĩ chư tăng mà hiểu đúng pháp, hành đúng pháp á, cộng thêm là người cư sĩ hiểu đúng pháp, hành đúng Phật pháp, hiểu đúng pháp và hành pháp đúng như vậy đó, là cái sự tồn tại của giáo pháp, là sự hương thịnh của giáo pháp. Một ngày nào mà cái ngôi chùa đó nó chỉ còn là những cái hình ảnh giống như là một ông từ mà thắp nhang cúng Phật thôi, hoặc là người cư sĩ, người Phật tử chỉ đến đó để quỳ quỳ lại lại rồi cầu nguyện không á, thì cái Phật pháp á nó dễ bị mai một lắm. Mặc dù là Phật giáo chúng ta đó là có hai điều, tức là niềm tin á phải đi đôi với trí tuệ, niềm tin phải đi đôi với trí tuệ. Và người Phật tử đó kính tin được Tam Bảo, kính tin được kính tin được Tam Bảo, hiểu được nhân quả nghiệp báo, hiểu được cái điều mà mình làm lợi ích tiến hóa cho mình, hoặc cái điều mình cần tránh á, chính là nhờ mình học được Phật pháp. Và khi đó đó mình là người cư sĩ á, cũng là góp tay xây thành một viên gạch để xây dựng cái ngôi nhà chánh pháp này. Và chư tăng á cũng như là những vị nòng cốt cho cái việc mà hoằng pháp. Bởi vì người Phật tử đó là ngoài cái việc học pháp, hành pháp ra đó, thì còn một cái việc nữa là hộ pháp cả hai mặt, hộ pháp cả cái việc mặt mà hiểu Phật pháp, mình là cái người mà giữ gìn giới luật cho chư tăng, và mình là cái người mà hiểu được cái điều cần làm, biết tránh những cái điều không nên làm, chẳng hạn là như vậy. Thì người cư sĩ như vậy cũng là một người cư sĩ, người Phật tử thuần thành, và góp nên cái viên gạch để xây dựng cái ngôi nhà chánh pháp này. Còn đối với chư tăng á thì học pháp, ngoài cái việc học pháp ra là học hiểu Phật pháp, rồi hành lời của Đức Phật là hành, thì còn cái việc nữa đó là hoằng pháp, tức là thuyết pháp, dạy học, rồi hướng dẫn cho những hàng cư sĩ ở xung quanh chùa, ở xa cũng như là ở gần. Như vậy thì nơi nào mà có điều kiện thuận lợi, nơi nào mà có duyên lành thì người Phật tử hộ độ, người những vị chư tăng á thuyết pháp hướng dẫn cho những người Phật tử tu đúng với chánh pháp, tu đúng với chánh pháp. Thì từ đó đó chúng ta thấy rằng là cái việc mà tồn tại Phật pháp ở trên cõi đời này đó cũng chính là nhờ trong đó có hàng cư sĩ, cũng như là cái việc trong đó có cái sự mà hoằng pháp của chư tăng. Mà nếu như chúng ta thấy rằng một ngày nào mà cái chùa đó, và cái chùa nó không phải là cái nơi mà để làm cái công việc giáo dục đó, công việc giáo dục ở trong Phật giáo đó, mà chỉ còn là cái nơi tín ngưỡng, cái nơi mà lễ lại không á, thì rõ ràng nó cũng không bao giờ Phật giáo không thể nào mà phát triển được. Mà ở một nơi nào mà nếu như ở nơi đó tối thiểu cái ngôi chùa có được những cái lớp gia giáo hướng dẫn cho Phật tử những cái khóa tu, rồi hướng dẫn cho chư tăng những cái khóa học khóa tu, rồi hoặc là lớn hơn nữa đó, chúng ta phải xây dựng những cái ngôi trường để đào tạo chư tăng trẻ, đào tạo chư tăng tài, vừa đào tạo tăng tài vừa đào tạo cái đức tu của một cái vị chư tăng, một vị xuất gia. Sau này thì những vị đó lớn lên, trưởng thành thì là hy vọng là một cái người, một đội ngũ để kế thừa những cái bậc tiền nhân đi trước. Thì Phật giáo chúng ta cũng vậy đó. Cái việc mà các bậc tôn đức á, là những vị mà đi trước, qua mỗi thời kỳ nó có những cái hạn chế nhất định, qua mỗi cái hạn cái thời kỳ á, thì có những cái đời sống, hoàn cảnh sống, và chư tăng thích nghi với những cái hoàn cảnh đó, thích nghi á, thích nghi nhưng mà không thể hòa tan hay là đánh mất đi những cái tính chất tốt đẹp là phẩm hạnh của một cái người tu, hay là phẩm hạnh của một cái phẩm hạnh của một người tu, hay là cái sự hiểu biết Phật pháp, cái nền tri thức hay là cái tri kiến ở trong Phật giáo nó không bị mai một. Thì qua cái thế hệ sau á, cái thế hệ trẻ đó, cái thế hệ mà lớp sau đi tiếp nữa thì cũng đứng vào cái thọ trì Phật pháp cũng như vậy, và tùy vào mỗi hoàn cảnh để ứng dụng, mà cũng là ứng dụng ở trong lời dạy của Phật, tu tập theo lời dạy của Phật. Như vậy thì nhìn chung á, chúng ta thấy rằng á, Phật giáo mà tồn tại đó thì thứ nhất á, là phải nói là nhờ tồn tại ở cái mặt mà ta gọi là cái mặt mà về phương diện mà tu tập, hay là về phương diện nội dung đó, thì làm sao hướng chư tăng hướng dẫn cho những người cư sĩ hiểu biết được Phật pháp và thực hành lời dạy của Đức Phật, giữ gìn giới luật và giữ gìn đời sống tu hành theo đời sống thiền tập, hoặc là giữ gìn cái phẩm hạnh của một cái người cư sĩ, rồi chư tăng cũng phải giữ gìn hay hoặc là thực hành cái lời dạy của Đức Phật. Thì như vậy đó là sự nương tựa lẫn nhau, cái sự hỗ tương một cách tích cực, hỗ tương một cách tích cực, tức là người cư sĩ hiểu được Phật pháp, hành đúng được Phật pháp và hộ trì được một Phật pháp một cách mạnh và nghiêm túc đó, thì phải nói là nhờ học hỏi được Phật pháp, mình nhờ chư tăng hoằng pháp, mà chư tăng được tồn tại hay được tồn tại sống trong các cái ngôi chùa, sống trong các cái tự viện, sống trong các cái thiền viện để mà lo tu hành á, để thực hiện cái công việc mà hoằng pháp đó, thì phải nói là nhờ hàng cư sĩ hộ độ. Trong đó có việc hộ độ vật chất như là y phục, vật thực, trú xứ và thuốc men. Bởi vì chư tăng là những gì mà cũng sống rồi cũng cần những cái món đó, những cái bốn cái món vật dụng đó xem như là vừa và đủ để chư tăng có để sống qua ngày, để tu tập. Mà khi chư tăng thọ dụng những cái món vật dụng đó là y phục, vật thực, trú xứ và thuốc men, đều phải quán tưởng như là cái món để dùng, những cái vật cần thiết để mà dùng nuôi sống cái bản thân này, hoặc là thuốc để chữa bệnh cái thân này, y phục là tránh đi sự lõa lồ, khỏi bị mũi mồng rắn rít đốt, vân vân. Rồi trú xứ là cái nơi che nắng che mưa, không có bị thú dữ xâm nhập làm tàn hại, vân vân. Thì cái việc đó là việc cần thiết. Như vậy thì chúng ta nhìn rằng cả hai mặt Phật giáo được tồn tại cũng chính là nhờ cái mặt hình thức. Hình thức ở đây là ngôi chùa xây được khang trang, trong đó phải nói rằng cái nơi có các hạng mục để là nơi nào là chánh điện, là nơi để thờ Phật, lễ bái tụng kinh, làm tăng sự, rồi giảng đường là cái nơi để học, dạy học kinh ở trong chùa, dạy giáo lý ở trong chùa, những cái lớp gia giáo trong chùa. Xây đường là cái nơi để ăn uống, cho chư tăng và Phật tử. Rồi nhà trù, nhà bếp là cái nơi để nấu nướng, rồi vân vân và các cái hạng mục khác nữa. Thì những cái hạng mục hoặc là tăng xá cốc lêu là nơi để mà chư tăng ở, thì cái điều đó là cái điều cần thiết. Còn về mặt nội dung á, là tức là cái nơi đó làm sao để đời chư tăng cũng hiểu được Phật pháp và hành đúng như cái lời dạy của Phật, rồi người cư sĩ cũng hiểu được Phật pháp và hành đúng như cái lời dạy của Phật, thì cái điều đó hết sức là lợi ích, cũng giúp cho Phật giáo được tồn tại. Như vậy thì cả hai cái điều, hai cái giới là giới xuất gia là sự hỗ tương cho người cư sĩ, và cái điểm làm cái điểm lợi ích tiến hóa cho hàng cư sĩ là nhờ cái việc hoằng pháp. Còn người cư sĩ làm cái điểm tựa lợi ích cho chư tăng là hộ độ cho chư tăng về phương diện vật chất, cũng như là hộ độ giống như là về mặt tinh thần, là người cư sĩ là những người gắn bó với chư tăng, rồi biết chia sẻ, rồi biết thực hành lời dạy của Phật, cũng như là củng cố cái chi kiến đúng đắn và thực hành cái lời dạy của Đức Phật đúng đắn. Như vậy thì cũng có nghĩa là cái việc mà điểm tựa cho chư tăng, điểm tựa cho chư tăng, làm hai giới như vậy là cái sự hỗ tương cho nhau để làm cùng lợi ích tiến hóa trong cuộc sống tu tập này. Với một cái người mà tu tập, chư tăng thường giảng dạy cho cái việc là người Phật tử phải thực hành giới hạnh của người Phật tử, chư tăng phải thực hành giới hạnh của người, của những vị chư tăng. Thì thuyết pháp như vậy là thuyết pháp từ thấp lên cao, thuyết pháp lần lượt từ từ sơ cơ đến đến chỗ thâm sâu, thì chư tăng có nhiệm vụ phải thuyết pháp hướng dẫn cho những người Phật tử. Một trong những cái điều mà phận sự của chư tăng phải làm đó là ngăn chặn, phiên ngăn những hàng cư sĩ không cho làm điều xấu, điều ác, và khuyến khích người Phật tử nên làm thực hành những điều thiện, làm những điều tốt. Đó là cái phận sự của các vị chư tăng. Thì người người cư sĩ đó, mình nương tựa ở nơi tăng chúng, cũng như là mình vâng lời lời dạy của Phật, được chư tăng nhắc nhở, được chư tăng trùng tuyên những câu Phật ngôn để chúng ta hiểu và hành theo lời dạy của Đức Phật. Như vậy thì cái cuộc tu này đó là cuộc tu mà chúng ta nói là sống ở trong đời hiện tại, cũng là kéo dài đến tương lai. Và Phật pháp đó, chúng ta nhìn ở bên ngoài đó, Phật pháp được tồn tại về mặt hình thức cũng như nội dung, đó là có được chư tăng được trong một cái môi trường được đào tạo, được hướng dẫn, được dạy dỗ ở trong cái giáo lý của lời dạy của Đức Phật, và vừa có tài vừa có đức tu, như vậy để giúp cho Phật giáo được thành hành. Bên cạnh đó là người cư sĩ là những người mà hiểu rõ Phật pháp, sống với Phật pháp và gắn bó chia sẻ với chư tăng ở trong cái đời sống tu học này, về phương diện vật chất cũng như là về phương diện tinh thần. Đó cũng giúp cho Phật giáo được tồn tại và được phát triển. Như vậy thì cuộc tu này nó bao gồm cả giúp cho được an lạc trong đời sống hiện tại này, và chúng ta thực hành lời dạy của Đức Phật để hướng đến giải thoát tối thượng hay là giải thoát trong tương lai, trong cái việc mà cả hai cái giới như là cái việc hỗ tương cho nhau, trong cái việc hộ trì Phật pháp, hay là trong cái việc hộ độ các cái vật dụng, vật chất, cũng như là hộ độ về tinh thần, đạo đức cho hàng cư sĩ cũng như là các bậc xuất gia. Thì chúng tôi xin dứt lời ở đây. Đề tài hôm nay đó thì còn rất nhiều để mà bàn, mà nó rất là thực tế ở trong đời sống mà chúng ta đang sống ở trong đời sống hiện tại này, đó là các bậc xuất gia cũng như là hàng cư sĩ. Chúng tôi xin dứt lời ở đây, nhường lại lại để cho chư tăng thảo luận bàn sau rộng thêm để chúng ta được lợi ích. Trước khi dứt lời, chúng con xin thành kính dâng phần phước này đến chư tôn đức, chúc quý ngài luôn luôn được sự an lạc. Xin chia quả phước này đến quý cô tu nữ, mong cho quý vị Phật tử và quý cô tu nữ luôn luôn được sự an vui. Nam mô Bụt Tha Giác.
Cái chuyện trường đồ học tình
để nhận bài học hôm nay. Và kính thưa quý vị, và chúng tôi được tin thường tòa Nhật Bản bận công việc nên có cho 5 câu thảo luận, và nhờ các Phật tử thỉnh chư tăng điều họp được. Và do vậy bây giờ chúng ta sẽ luân phiên nhau, có nghĩa là vị nào cũng có đặt câu hỏi và cũng có trả lời câu hỏi. Thì bây giờ xếp đặt như thế này, và chúng tôi hỏi để thượng tọa Pháp Đăng một đôi câu, không biết thượng tọa Pháp Đăng có mặt trước máy không? Dạ. Rồi cái thượng tọa Pháp Đăng sẽ hỏi lại Đức Pháp Tính, để Đức Pháp Tính sẽ hỏi chúng tôi, rồi chúng tôi sẽ hỏi thượng tọa Pháp Đăng. Cứ như vậy thì chúng ta luân phiên. Thượng tọa Pháp Tân xin phép đi nghỉ sớm nên ở trong rung chỉ còn có ba chúng ta thảo luận thôi, cho nên chúng ta luân phiên như vậy. Bây giờ thì câu hỏi đầu tiên xin được hỏi thượng tọa Pháp Đăng. Ở đây câu hỏi được đặt ra là tại sao ý thức cuộc sống, tại sao ý thức về cuộc sống là sự hỗ trợ hai chiều là điều cần thiết. Cái cuộc sống là sự hỗ trợ hai chiều đó, nằm ở trong cái một kép. Tại sao chúng ta ý thức điều đó, điều đó là một điều cần thiết? Và nếu như chúng ta đặt ngược vấn đề lại là cuộc sống chỉ là đơn lập mà nay nó sống, điều đó có nên chăng? Thì xin thỉnh thượng tọa Pháp Đăng một câu thầy.
Nam mô Bổn Thầy nhé, Nam mô Tam Mi nhé, Nam mô Tam Thầy nhé, Phật đàn thêm đèn được tâm bảo. Cho nên nhớ chúng ta để siêu, chúng ta nhé, đắng, chúng ta có tăng. Nhưng Phật tính, cùng với chư tôn được tăng, những dạo như anh khua thì mình có đồng giả Phật tử. À, cái câu này nhé, thì mình thấy nha, nếu mình nói ở ngoài đời nhé, thì cha mẹ nuôi con, rồi con nuôi cha mẹ. À, cái nghĩa là đứa con á thì nó còn nhỏ, nó mới sanh còn nhỏ, tất nhiên cha mẹ nuôi nó. À, rồi khi mà cha mẹ già thì con lớn lên phải nuôi cha mẹ lại. À, tại vì á đối với đạo Phật thì chúng ta thấy ở ngoài mặt thời đời đó, thì Đức Phật này dạy như vậy, nuôi con như vay nợ mới, nuôi cha mẹ trả nợ cũ đó. À, Đức Phật này dạy đó nó. À, còn trong Phật giáo thì chúng ta thấy đối với cái sự hỗ trợ hai chiều đó là nó cái mặt nào đó thì nó cũng giống giống như cái nghĩa mà gọi là cái phận sự để giúp đỡ lẫn nhau á. À, nhưng mà trong Phật giáo thì nó hơi khác chút xíu. À, khác chút xíu và nó cũng có nhiều ý hay trong đó. Ừ. Mình nói ví dụ như giờ á, trong cái cuộc sống đó thì chúng ta biết rằng á, đối với con cái á, cha mẹ sanh ra con cái rồi nuôi con cái nó lớn lên được ta, rồi cha mẹ già con cái nuôi lại, thì ở đời là có một cái mặt như vậy. À, thành ra chúng ta cũng hiểu là cái sự hỗ trợ qua lại là một sự cần thiết. À, nói về người đời, còn nói về Phật giáo á, thì chúng ta thấy cái vị mà tại sao phải hỗ trợ qua lại, tại vì cái người cư sĩ không biết Phật pháp nhiều. À, không biết Phật pháp nhiều, mà Phật pháp đó là chúng ta biết tại sao mà gọi là Phật pháp tăng. Đức Phật là bậc giác ngộ được cái chánh pháp đó, và cái giáo pháp đó Đức Phật thì dạy chữ tăng. Nên nó thường thường chúng ta nghe là cái chánh pháp mà Đức Phật ngày giảng thuyết đó, hay là những cái sự giác ngộ của Đức Phật đó, mình trừ ra mình nghe từ hai người này thôi. Một là nghe từ Đức Phật chánh đẳng giác, hai là nghe từ chư tăng, nên mình mới hiểu được cái con đường cao thượng này đó. Nên Đức Phật thì nhấn mạnh cho chúng ta biết rằng cái lời dạy và cao siêu để thoát khỏi luân hồi này đó là chúng ta chỉ được nghe từ nơi Đức Phật và từ nơi chư tăng thôi. Nên quý vị thấy những cái tôn giáo khác như tại kỳ mà Đức Phật trước đó, những cái tôn giáo cũng có đó, rất là nhiều những cái loại tôn giáo, nhưng mà Đức Phật ngày nói về cái những người ngoại đạo thì họ cũng nói rằng họ cũng nói như vậy, thì Đức Phật nói với họ có gì khác nhau. Họ cũng nói về dục, cũng nói về sắc, cũng nói về cảm thọ, nhưng mà Đức Phật ngày nói với chị Tăng, nếu mà những người ngoại đạo nói như vậy thì họ hỏi cho họ là cái gì là vị ngọt của dục, là cái gì là nguy hiểm của dục, cái gì là thoát ly dục, cái gì là vị ngọt của sắc, cái gì nguy hiểm của sắc, cái gì là vị ngọt cảm thọ, cái gì là nguy hiểm của cảm thọ, cái gì là tức ly cảm thọ, thì ngoại đạo không thể nào biết được. Cái này chỉ trừ một vị chánh đẳng chánh giác thôi. Nên đó, Đức Phật ngày dạy cho Tăng, nhờ cho Tăng hỏi là thì ngoại đạo hoàn toàn không biết, không bao giờ biết. Họ có nhiều khi họ nghe Đức Phật ngày nói, họ cũng nói theo thôi, hoặc là họ biết một cái khái niệm nào nó cạn cợt rồi họ cũng nêu lên họ nói. Nhưng mà thật sự Đức Phật của chúng ta đó, thì Ngài là một vị nhất thiết chủng trí, nên Ngài biết từ thấp đến cao mà không bao giờ muốn tưởng lẫn nhau. Còn ngoại đạo thì nói thấp được nhưng mà nói lên cao nó là muốn tưởng. Thành ra chúng ta thấy những cái điều mà tại sao mà nghĩa là trao đổi hai chiều là cái điều cần thiết. Nên chúng ta thấy tại sao mà những cái thứ quốc giáo đó, những người cư sĩ rất là giỏi, rất là giỏi, trong khi những cái thứ mà mình nói những cái thứ Phật giáo mà gọi là theo như bánh bắt bắt tiền mà gọi là những cái thứ quốc giáo Phật giáo tiền đi, thì những người cư sĩ họ cũng không giỏi. Nhưng mà tại sao vậy? Tại vì quý vị biết rằng nha, cái tăng là ở chùa đó, hay là chư tăng, cái phần tử chư tăng là học pháp và hành pháp, là thuyết pháp. Nên đối với chư tăng đó, là những cái người cư sĩ mà vào chùa đó, là được chư tăng thuyết giảng dạy từ thấp đến cao. Nên đó, cái đó là cái việc mà chư tăng phải bỏ cả cuộc đời của mình để duy trì cái chánh pháp đó. Nên quý vị thấy cái phần tử mà của chư tăng đó, là học pháp và hành pháp và hoằng pháp. Nên nó cái vị thì khu quý vị biết vào trong chùa đó là phải học rất là nhiều chứ không phải là bình thường đâu quý vị. Mà học rất là nhiều, quý vị có thể là qua bên những điểm quý vị thấy chư tăng học ngày học đêm. Học ngày học đêm như vậy đó, có nghĩa là họ những vị ngủ rất là ít, tăng thủ học tam tạng kinh điển. Mà quý vị biết tam tạng kinh điển 47 hoặc là 47 hoặc là 45 quyển đó, mà chư tăng thuộc hết thuộc lòng như vậy, thì quý vị thấy là những vị phải bỏ công ra học một rất là nhiều mà còn rất là nhỏ nữa. Nên quý vị biết những cái vị tam tạng học đó là những vị đó là phải đòi hỏi xuất gia cái tuổi còn nhỏ, 5-7 tuổi, 10 tuổi là vô lên chùa học viết tới 5-30 tuổi hoặc 3-3 tuổi thì thuộc hết tam tạng. Thành ra chúng ta thấy rằng nha, mà cái người cư sĩ thì làm sao mà học được như vậy? Cái người cư sĩ thì rất là ít mà tại vì cái đời sống của họ là còn phải nuôi cha mẹ để trả nợ cũ, nuôi con cho vay nợ mới, rồi họ phải đóng thế cho vua chúa, rồi họ phải giúp đỡ cho bạn bè, rồi họ còn phải ăn tài, họ còn phải chi dụng đủ thứ hết. Nên họ phải làm được nhiều nghề nghiệp, còn trong khi chư tăng là không có làm cái nghề được. Nên quý vị thấy chư tăng là đúng cái nghĩa chư tăng là không có như là không coi tâm coi sao coi ngày tốt xấu là mai là mối, đưa tin đưa thư cho thanh cho ke cho qua cho lại, giữ trẻ đó. Những cái điều đó Đức Phật gọi là những cái pháp tà mẹo. Không được nói uống, không được bạo đỡ. Bởi vì cái chư tăng làm như vậy là quý vị đã thấy là tà mạng rồi. Những điều như vậy Đức Phật là tà mạng rồi. Nên cái đời sống chư tăng nhé, cái là mà sống mà gọi là bằng cái sự tính tâm của người cư sĩ, nếu mà họ trai tăng thì họ tỉnh chư tăng, còn nếu không chư tăng đi bát, chư tăng đi bát. Và những người cư sĩ mà ở những chốn xứ nào mà chúng ta thấy như là cái câu chuyện mà những cái điều mà Đức Phật ngày dạy cho vua, lúc mà vua A Tật Thế đợi đánh người Quách Chi đó, Đức Phật hỏi cái Quách Chi đó thực hành những pháp của Đức Phật không, mà đó là những pháp bất hối đó. Trong đó có pháp là người dân Quách Chi có biết hộ độ chư tăng không, chư tăng chưa đến nó có đến không, chư tăng đến có ở lâu dài không, thì tôn giả Nanda có tập với Đức Phật là cái người Quách Chi đó có hộ độ Chư Tăng. Chư Tăng là chưa đến thì đến, Chư Tăng đến ở lâu dài. Tại sao? Tại vì ở đó họ họ hộ trì bốn mối thịt dừng, nên nó Chư Tăng nghe là những cái người này có tính tâm như vậy, nên Chư Tăng đến nó ở, ở là họ hộ độ đúng pháp và Chư Tăng thuyết pháp giảng đạo cho họ tu tập. Nên những người dân Quách Chi á thì lúc bấy giờ đó là cái ông Tỳ Bà đó, ông mà đi hỏi để đi đánh người Quách Chi đó, thì ổng nói rằng như vậy là vua A Cà Thế phải làm ly gián ở trong đó thì một mai mới đánh được người Quách Chi ra, chứ không thể nào làm cho người Quách Chi đánh người Quách Chi được, gì người Quách Chi có pháp bất khối đoàn kết với nhau. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng tại sao mà chỗ mà chưa đến Chư Tăng đến, chưa đến rồi đến là tại sao? Nghĩa là Chư Tăng đến cái thứ đó, thấy những người nó có tính tâm, nên có nhiều cái Chư Tăng đi xứ khác, rồi những gì bị đó nói rằng ở xứ đó những người cư sĩ có tính tâm, các hiền giả tới đó ở yên yên vui. Thì những vị Chư Tăng nghe nói như vậy thì Chư Tăng đến cái thứ đó. Còn nếu mà Chư Tăng là tới cái thứ đó mình bỏ đó, Chư Tăng không khó khăn đó, không có lo lắng gì hết thì Chư Tăng đi khỏi thứ thứ đó rồi. Nếu mà Chư Tăng nào muốn tới nó hỏi, nó hỏi tới đó thì nói rằng cái thứ đó không có ở được. Ở đó những người họ không có lòng tin, họ tà kiến, họ không biết cúng dường hộ độ, nên những cái thứ đó Chư Tăng chưa đến cũng không đến, mà đã đến rồi thì kia chỗ khác chứ không ở đó lâu dài. Đó là một cái điều kiện của quý vị biết rằng những người cư sĩ họ tin tưởng ấy. Chỗ nào mà có Chư Tăng ở đó là chỗ đó quý vị biết cái người thiết trụ ấy, cái người đó mà ở chỗ nào đó, động đất cũng không có động đất, và sóng thần cũng không có sóng thần nữa, hay là lửa cháy cũng cũng không có lửa cháy đốt vị đó chết nữa, mà vị đó phải bắt chứng đạo quả hoặc là vị đó đi chỗ khác ấy, thì những hiện tượng này nó xảy ra. Trong kinh cái bộ cũng có là bằng nhớ tí, nghĩa là cái người thiết trụ đó, quý vị biết cái người đó Đức Phật là người hữu phần ấy, người mà chứng đắc đạo quả đó thì người đó không thể là chết. Vô hiện tượng mà mình gọi là thiên tai đó, phải tránh ra chỗ đó, là phải là chị bị hoặc là bị đó phải đi chỗ khác, hoặc bị đó phải chứng đắc đạo quả rồi mới chuyện nó mới xảy ra được. Còn bị đó chưa chứng đắc đạo quả thì người đó phải chứng đắc đạo quả thì không có thể nó xảy ra chuyện đó được. Nên những cái người mà cư sĩ khi họ nghe như vậy đó, họ biết rằng những cái vị đó là chúng ta thấy như là ngày bắt cua lá vậy đó, dù cho cá nó nuốt ngày vô bụng rồi nó bơi đi chỗ khác thì ngày nằm trong bụng này cũng vẫn sống như thường, chứ không thể nào chết được hết. Hay là ngày tăng chết cháo mà mẹ mang thai ở trong bụng rồi mà mẹ chết mà đỏ lên dần thiêu đó, thiêu lửa như vậy đó cũng không có chết đứa bé nữa, đứa bé trong bào thai vẫn còn sống. Thì chúng ta mới thông tin mới gọi là cái người đó là gọi là người kiếp trụ, là người hữu phần, là người này kiếp ngày đắc chứng a la hán, nên cái người này cũng là phải đắc chứng đạo quả a la hán, nên không có ai sẽ giết được vị này. Đó là những cái điều mà chúng ta thấy những cái người đó là những cái vị mà đã tu đầy đủ ba la mật, là người hữu duyên hữu phước, là người hữu hạnh, là người thuần thục phát hiện rồi bây giờ tăng ra đời, nghĩa là đời người phải quan tâm đến những vị như vậy chứ nó không phải bình thường đó. Thì chúng ta có thấy rằng Đức Phật này nói về những cái vị như vậy đó, nên khi mà cái người cư sĩ hộ độ Chư Tăng đó, là có lòng tin như vậy đó, quý vị biết đó, 18 vị mộng vua cho nó đi, Đức Phật cũng trả lời đó, sau này ở trên thế gian này những chỉ sở nào mà có Chư Tăng ở đó, chỗ đó sẽ an vui, có nghĩa là chiến tranh cũng không có, rồi nghĩa là bệnh dịch cũng không có, hoặc là những cái thiên tai tàn hại chiến tranh nó cũng không có nữa, nhờ nghĩa là người đó một họ muốn biết chính trị nó Chư Tăng, hai là Chư Tăng là những người có giới đức. Quý vị thấy như ngày xuống Phong Tí, ngày ngồi ngoài trời thôi, Đức vua thỉnh ngài tới đó ăn tư cấm túc mà Đức vua quên đi, mà ngài ngồi ngoài trời hoặc là trời không ấy, ông trời cũng không có mưa, quý vị biết ngồi đến nỗi mà nắng hạn lên nó dân chúng hạn quá thì dân chúng mới kéo trước cái đình vua mới nói, vua mới là không biết vua làm như thế nào mà bây giờ là trời hạn hán như vậy. Thì vua mới suy nghĩ lại, vua mới nhớ rằng là thỉnh ngài xuống một tí tới bây giờ ngài tu đề, bây giờ để ngài là ngài ngồi ngoài trời, trời cũng không mưa luôn. Thì lúc bây giờ Đức vua phải ra lệnh là quân lính cấp tốc làm cái am cho ngài ở. Khi mà làm cái am ngài vô ngài ở rồi thì trời bắt đầu chuyển, và ngài chú nguyện trời mưa rất là to, dân chúng rất là mừng. Quý vị thấy rằng tại sao mà có những cái chuyện như vậy, những cái vị như là ngày Tú Phu Tí Tu Bồ Đề á, mà bây giờ bên Bắc Tông họ có nói cái tụng kinh Kim Cang là càng có mưa đó. Chúng tôi có lúc mà chúng còn ở bên Bắc Tông mà chúng tôi nghe nói hễ mà mấy cái vị mà trì kinh Kim Cang có nhiều vị lớn nói rằng tụng kinh Kim Cang là càng có mưa. chúng tôi tu bên Phật giáo Nam Tông mà chúng tôi biết là không phải là kinh Kim Cang của ngày Tu Bồ Đề, là ngày Tu Bồ Đề là ngày Tú Phu Tí đó. Ngày cái đức hạnh của ngài đó là nghĩa là ngài ngồi ngoài trời và trời còn không có mưa, chứ không phải là kinh Kim Cang. Cái kinh đó sau này người ta cũng dựng ra được cái kinh Kim Cang, chúng tôi cũng hồi xưa chúng tôi cũng có đọc qua, chúng tôi cũng thấy nó là cái điều cũng rất là lạ lùng. Nhưng mà trong Phật giáo thì Đức Phật ngài chỉ nói đến những cái vị có đức hạnh, những cái vị đức hạnh đó, nghĩa là những cái vị đó có một cái phước đức rất là đặc biệt, nên những cái hàng chư thiên đó, mà ở đó đó mưa cũng không có mưa nữa, những vị đó ngồi về trời và trời cũng không có mưa nữa. Nên chúng ta thấy những cái vị đó có những cái đức hạnh như vậy đó, nên đó, những người cư sĩ và hộ độ chư tăng, một là mình tạo phước, hai là được học hỏi, để mình tạo con đường giác ngộ, hoặc là mình ở gần gũi để mình nghe pháp, mình chỉnh đổi cái chi kiến cho mình có chánh kiến, mình tạo phước, mình tu tập để mình giác ngộ thành thành Phật, thành bậc thánh. Đó là cái con đường mà là tiến hóa, mà có nghĩa là kim kiên và loài người đó đều phải thực hiện con đường đó. Chúng ta thấy không phải là loài người hộ độ cũng dường như tăng, mà kim kiên quý vị thấy tu về là bà tu về ta và tiên chủ đức hết để quá là những người nghèo khổ để bác cái này cắt cái bá, quý vị thấy rằng chư thiên họ cũng tâm phước và cũng muốn để cho họ tiến bộ lên. Nên chư thiên là những như là tiên hậu chư già ta và tiên chủ đế thích cũng để bác cúng dường cho ngài ca sa bá nữa, chứ không phải là loài người đâu. Như vậy thì chúng ta nhìn vào nó có nghĩa là mình tiến bộ trên cái phương diện mà toàn hảo. Mình là người cư sĩ, mình bố thí để cái tâm hồn mình rộng rãi, bố thí để mình ly tham, bố thí để mình tạo phước để mình giết trừ cái tham ái luôn rồi. Còn cái tăng đó là tu tập đó, là hy sinh cả cái cuộc đời của mình, không vợ không con không cha không mẹ, mà tu tập để thực hành Phật giáo pháp của Đức Phật, học hỏi để mà hoằng tiền, để mà thuyết giảng cho người tu sĩ, để mà truyền thừa lại cái thế hệ học trò nhỏ để xuất gia làm vị vị tu và vị vị tu lớn có phận sự là dạy những vị đó. Quý vị thấy một vị Tây Di đã ở thầy suốt đời, vị vị tu mà ở với thầy 5 năm. Có nghĩa là vị thầy đó là có phận sự dạy cái vị học trò đó 5 năm. Nên cái quy định mình chúng ta thấy cái luật của vị thầy cô nó rất là rõ ràng. Chính vì như vậy nên chúng ta thấy những người cư sĩ cũng vậy đó. Những người cư sĩ mà quy tam bảo, mà nhận tam bảo làm bậc đạo sư rồi đó, thì người cư sĩ đó phải biết cái biết tùy thời của mình đến để cảnh để những vị trưởng lão, rồi tùy thời của mình nó tới đó là gần gũi để nghe pháp, rồi tùy tâm của mình để bố thí cúng dường hộ độ bốn món hiệp dụng. Đó là cái người Phật tử mà Đức Phật gọi là người Phật tử có lòng tin đó cái gì. Nên Đức Phật phân biệt là người Phật tử có lòng tin là gì. Người này thường thường đó đến đảnh để những việc có giới hạn, đó là người Phật tử có lòng tin. Người Phật tử lòng tin đó, người Phật tử có lòng tin đó là họ thường thường đến gần để nghe pháp. Điều thứ hai, điều thứ ba là người Phật tử có lòng tin đó, họ thể hiện cái sự bố thí cúng dường. Nên Đức Phật nói rằng người Phật tử có lòng tin có ba cái điều này nè. Nên bình thường quý vị mình nói Phật tử, nhưng mà thật sự đó, nếu mình định nghĩa tôi là người Phật tử có lòng tin nơi Phật pháp tăng, thì người Phật tử đó phải thể hiện ba cái mặt này nè, là luôn luôn biết quý vị là có giới hạnh, chứ không phải bây giờ quý vị biết những người nào mà có chức vụ lớn, rồi những người nào được người ta cho là ông này ông kia đó, mình đi cảnh lễ với ông đó, chứ không phải Đức Phật ngày không nói như vậy. Đức Phật ngày chỉ nói đến những vị nào là những vị có giới hạnh, mà quý vị biết có giới hạnh là quý vị nói là những vị đó có tu tập đó. Không coi sao, coi tâm, coi ngày, đấu xấu, làm mai, làm mối, đưa tin, đưa thư, cho tranh, cho ca, cho qua, cho lại, thì làm việc ở bờ đỡ với người khác. Quý vị thấy làm bị cô mà làm những việc đó là không có đúng. Mà người có giới hạn không làm những việc đó, quý vị thấy nó không phải là dễ đâu. Như vậy thì tìm những người có giới đức đó để mà cúng lễ, những vị trưởng lão đó, cúng lễ. Tùy thời đến gần cái nghe pháp. Rồi tùy tâm của mình để bố thí cúng dường, mà người tu sĩ có ba cái điều đó gọi là người tu sĩ có lòng tin. Đó là lòng tin Phật pháp tăng, là lòng tin nhân quả đó. Nên chúng ta thấy rằng trong cái câu thảo luận thứ nhất đó là cái sự hỗ trợ lẫn nhau đó, hai chiều, là người tu sĩ làm được nhiều nghề nên mình tạo ra của cải được. Mình có thể làm kỹ nông công thương ngư tiền canh một kiểu được hết á. Mình trừ ra mình không có làm nghề buôn bán rượu, buôn bán người, buôn bán đồ tể, làm buôn bán chất độc vũ khí thôi, còn mình làm cái nghề gì cũng được hết á. Thậm chí đừng có nói quý vị biết rằng như là những người mà làm lái gái lầu xanh á, mà họ cúng dường cho tăng cũng vẫn nhận nữa. Nên quý vị thấy như là nàng Âm Bá Ali, hoặc là kỹ nữ Sundari này kia nọ, quên cái kỹ nữ Sirima rồi đó, những người đó có lòng tin bố thí cúng dường Đức Phật này vẫn nhận nè. Họ có lòng tin, họ tuy rằng cái kiếp này họ bị cái nghiệp đen mà họ sanh ra làm người, có nghĩa là kỹ nữ như vậy thôi, gái lầu xanh thôi, nhưng mà họ bố thí cúng dường rồi sau khi chết không được sanh gì ở trời, rồi họ có duyên để sau này họ giác ngộ giải thoát nữa. Quý vị thấy như là nàng Âm Bá Ma Ly không, nàng bị cái nghiệp mà làm người mà mua vua cho người ta đó, là vua chúa không cho nàng có chồng đó, để nàng để đón tiếp những chiêm tôn công tử đó, cái dòng nước giáo huy đó, mà sau này mà Đức Phật nói cái đó là cái nghiệp của nàng đó, mà sau này nàng cũng xuất gia cũng chịu dùng xoài cũng xuất gia cũng trở thành vị A La Hán. À, thì chúng ta thấy rằng nàng lúc mà không nghe pháp đó, thì nàng không có thấy được cái nghiệp của mình. À, khi mà nghe pháp là biết được cái nghiệp của mình do mình tạo, bây giờ mình sanh ra cuộc đời mình gặp những chuyện kiến duyên như vậy, à, rồi từ từ tu tập để thấy được cái nghiệp và cái tác quẩn của mình do tham ái, do vô minh, do nghiệp, rồi do cái bậc thực, những cái điều này trợ duyên cho tắc nó sanh lên. Thì bây giờ những vị đó biết được cái nghiệp của mình, nghiệp xấu bây giờ sanh ra khỏi tắc như vậy, nó cũng là một cái điều bất hạnh cho mình. Bây giờ mình phải nỗ lực để mình tu tập thiền quán để mình thấy tắc quẩn người vô thường, người kiến đắc đạo quả. Nên cái người tu sĩ mà khi nghe Phật pháp họ nỗ lực cho họ tu tập nữa, chứ không phải là họ chỉ nghe pháp hộ độ như vậy nó còn chứng đắc đạo quả nữa. Thành ra cái người tu sĩ phải làm như vậy đó, để thể hiện mình có lòng tin, và mình có lòng tin đối với Phật pháp tăng đến nhân quả. À, đó là cái bậc gọi là Phật pháp tăng là ba cái ngôi quý báo, còn nhân quả là cái nghiệp lực mà mình tạo đó, và mình tạo được cái nghiệp tốt như vậy đó là cái nghiệp mà có thể làm cho mình chứng thiền định đạo quả thành công thắng trí, tại vì mình cúng dường những vị đó mình mới nguyện được. Nên cái hôm trước chúng ta học cái bài kinh Niti Vấn Đáp đó, có nhiều người họ khi họ cúng dường vật thực đó, họ nguyện cho họ được thành thông thắng trí. Hay là chúng ta nghe là tiền thân ngã lúc phá đó, do cúng dường những cái cây đèn mà trong cái thánh nhân ký sự có nói đó, ngài đóng vào cái cây để ngài treo những cái đèn này, cúng dường thân ngài nguyện mốt ngài có thiên nhãn thông, mà sau này ngài để nhất là thiên nhãn thông đó là ngài ăn uống phá đó. Hay là ngài Ubali ngài cúng dường cái chùa, rồi cúng dường cái hàng rào xung quanh cái ngôi chùa đó, ngài phát nguyện ngài trở thành đệ nhất về thị lực. Và sau này ngài Ubali để nhất về thị lực đó, thì Đức Phật ngài có nói là cái chuyện tiền thân mà ngài nhờ cúng dường như vậy, 72 lần làm thiên chủ đế thích, 72 lần làm điểm thánh luân chúng dương, ngài Ubali ngài rất có phước do ngài cúng dường một cái ngôi tự viện và cái hàng rào bao quanh hết, để chư tăng ở trong đó không có bị trâu bò phá, không bị những người này kia phá. Chư tăng để đi kinh hành hành thiền ở trong rừng, trong cái khu đại tự đó mà chư tăng đắc đạo quả, và nhờ cái phước cúng dường đó mà ngài Ubali ngài được những điều rất là đặc biệt. Thì trong kinh Niti Vấn Đáp hôm trước chúng ta học, chúng ta thấy rằng do nhờ cúng dường bốn món vật dụng đó mà người cư sĩ phát nguyện trở thành đệ nhất thần thông, đệ nhất trí tuệ. Chúng ta thấy tiền thân của ngài đạo sĩ Na La Đá mà đứng làm tầm lọng cúng dường cho Đức Phật Hòa Tướng phát nguyện trở thành đệ nhất trí tuệ đó, thì kêu đạo cái người bạn của mình là Ta La Đá đó, rồi đi cúng dường rồi để phát nguyện trở thành đệ nhị sinh văn là ngài Móc Ta La Đá, đệ nhất là lục không đó. Thì chúng ta thấy rằng từ những cái việc bố thí cúng dường đó mà chúng ta nguyện, nên chúng ta thấy 13 cái loại thần thông nó có loại thần thông do phước sanh. Chúng ta bố thí cúng dường có phước rồi, chúng ta sau này nó có những loại thần thông những khác màu đó. Thì Đức Phật ngày tuyên bố những người mà chúng ta bố thí cúng dường muốn chúng ta sanh làm thiên, chúng ta cũng có thiên nhãn thông, thiên nhị thông, có ma tâm thông, có thần thông, có túc mạng thông. Mà cái đó là do chúng ta bố thí cúng dường có phước chúng ta sanh làm thiên, thì có 5 loại thần thông. Thì chúng ta mới thấy rằng Đức Phật ngày nói về những người mà họ sống họ biết và tu tập như vậy, thì sau khi chết là sanh làm chư thiên, họ có thần thông. Mà chư thiên họ biết rằng sanh làm người, họ biết là họ có phước, do cái phước bố thí cúng dường nó sanh làm chư thiên. Mà cái câu chuyện đó thì Thiên Quân Tử nói rất là nhiều. Như vậy thì tại sao mà mình người tu sĩ mình phải ý thức chứ, là mình sống mình phải hộ độ chư tăng. Mà hộ độ chư tăng không phải là chỉ hộ độ không đâu quý vị, nói là người Phật tử có ba cái điều mà chúng ta nói đó, thường kiếm những vị có giới đức, những vị trưởng lão để đảnh lễ, đó là cái người Phật tử có lòng tin. Điều thứ hai là người cư sĩ đó thường đến và gặp chư tăng để nghe pháp, đó là cái người cư sĩ có lòng tin. Điều thứ ba là tùy tâm của người cư sĩ đó để bố thí cúng dường hộ độ chư tăng, đó là cái điều thứ ba là người cư sĩ có lòng tin. Thì chúng ta căn cứ vào những điều này, Đức Phật ngày dạy trong kinh Măng Chi đó, có ba cái điều này là của người cư sĩ có lòng tin đó, thì chúng ta căn cứ vào đây thì chúng ta mới thấy rằng cái sự mà đã nghe lời của bậc thánh thì trước sau thì chúng ta cũng tạo được cái hạnh của bậc thánh, chúng ta cũng chứng được cái pháp bậc thánh, và chúng ta cũng thành tựu được những gì mà bậc thánh thành tựu. Tại vì sao? Chúng ta đã làm những cái gọi là bố thí ba la mật, và chúng ta ở gần, chúng ta đảnh lễ cung kính, rồi chúng ta giữ giới, rồi chúng ta nghe pháp, chúng ta tạo trí tuệ ba la mật, chúng ta tinh tấn không có dễ vui là chúng ta tạo tinh tấn ba la mật, thì chúng ta không có hủy bỏ con đường giác ngộ, đó là chúng ta có chí niệm ba la mật, và chúng ta có cái tâm từ bố thí cúng dường chư tăng cũng gọi là từ tâm ba la mật. Chúng ta có cái chân thật là chân thật ba la mật, chúng ta không có bỏ con đường mà mình đã phát nguyện vậy đó, mình chân thật trước cao, mình tu tập đúng theo cái chân pháp mà Đức Phật đã dạy. Thì như vậy khi mà chúng ta tu tập tạo những cái chuyện thì công đức ba la mật từ từ đó, thì con đường thánh nhân chúng ta cũng sẽ đến. Chúng ta phải hiểu như vậy đó. nên nó giữa cái đời sống mà hỗ trợ hai chiều đó là để cho Phật pháp tồn tại lâu dài. Nên quý vị thấy nếu mà cái quý vị thấy cái thứ nào mà chư tăng mà đi làm ruộng làm rẫy rồi, quý vị biết không biết Phật pháp gì hơn? Chúng tôi phải nói với quý vị, chúng tôi ra miền Bắc, chúng tôi có lần ra miền Bắc thuyết giảng, thì có một số các vị lớn mà đó nó nói là không có ở ngoài đây không có ai biết thuyết giảng hết. Nếu mà phải có đại đức mà ra ngoài này được đi dạy trong cái những cái trường của tỉnh nội, thì quý vị biết rằng tại sao ở ngoài đó các vị đó đó đi làm ruộng làm rẫy, đi chăn trâu, đi đồ đủ thứ, làm sao mà có thời gian để mà học giáo lý? Bởi vì ngoài ngoài đó họ nghĩ chư tăng là họ tự sống tự làm tự ăn, chứ không có giống như là chư tăng ở các thứ quốc giáo. Các thứ quốc giáo là họ biết hiểu đúng và coi là Phật dạy, có nghĩa là họ có hộ độ vốn mới dịch dụng, rồi chư tăng phải thuyết pháp giảng đạo cho họ nghe. Còn chúng ta thấy có nhiều Phật pháp là không biết thuyết pháp, chỉ cầm chuông cầm mõ cốc cốc keng keng cốc cốc keng keng cộng vậy thôi, chứ không có biết giảng pháp. Nên chúng ta đã đi rất là nhiều chùa, họ không bao giờ biết giảng là cái gì hết. Thành ra chúng ta thấy rằng cái đó là một cái điều mà đặc biệt từ nơi Phật giáo, mà chúng ta thấy Đức Phật tuyên bố như vậy, chư tăng là phải thuyết pháp giảng đạo, phải hướng dẫn người ta tu tập. Còn cái việc mà làm ruộng làm rẫy, việc có người cư sĩ trồng rau trồng đậu trồng bắp trồng cà đó, làm tương làm chao làm nước mắm đồ đó, là cái đó là người cư sĩ họ làm, chứ người tu không có làm mấy cái nghề đó. Như vậy thì chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta sống đúng hai chiều đó, thì chư tăng thì ra chư tăng, Phật tử thì đúng cái phận tự Phật tử, mà chư tăng đúng cái Phật tử chư tăng, có nghĩa là người nào làm đúng cái phận tự người đó. Chúng ta thấy con mà làm cha mẹ thì không được, mà cha mẹ làm con không được, con phải làm con, cha mẹ phải làm cha mẹ, ông bà làm ông bà thì con mà làm ông bà cũng được. Thì cũng như vậy, cái phận tử của chư tăng là cái người là chư tăng, là cái người Phật pháp tăng, thì phải học tam tạng kinh điển và thuyết pháp giảng đạo, đó là chư tăng. Còn người cư sĩ là gì? Người cư sĩ phải hộ độ cúng dường, cúng bằng dịch dụng, đó là cái phận tử người cư sĩ. Thì chúng ta hiểu hai cái việc đó giống như con người của mình có hai cái mặt tiến bộ vậy. Tiến bộ về tâm linh mà tiến bộ về 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 cái vật chất bên 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 trong bên ngoài là đầy đủ hết. Thì có nghĩa là cái một cái thân thể mà nó được hai bên, bên trong bên ngoài, cũng như là thân đẹp và tâm đẹp nữa. Thì người cư sĩ cũng vậy đó, họ tuy là họ sống ở đời nhưng mà cái tâm họ biết bố thí cúng dường, họ biết kính động Phật tăng, biết thực hành Phật tăng. Còn cái tăng là phải học hiểu đành mạch rõ ràng những gì được Phật ngày giác ngộ, thuyết giảng đầy đủ cái đó, đó là cái phần chữ tăng. Nên đây là bữa nay quý vị nghe cái câu này, cái bài học này, nhưng mà thật sự là nếu mà suy nghĩ đó, chúng ta cũng phải nói là chúng ta mà biết được, chúng ta phải nói là mình đại cước đi, mình mới tăng ra được đúng những thứ quốc giáo. Chúng ta thấy rằng cái đó là cái duyên phước, mà nó là hữu tam tăng hữu hạnh của mình, rồi mình tăng ra mình gặp được đúng như vậy đó, rồi mình tu tập mới được đạt đạo quả thánh nhân. Quý vị thấy Đức Phật ngày còn ở đời kinh thành tống thi hơn phân nửa là đạt quả thánh nhân. Tại vì sao? Vì Đức Phật là bậc đạo sư, ngài làm đúng đức hạnh của ngài, sáng ra ngài ngồi thiền, ngài ngủ lý đại bi, ngài tiểu chúng tăng, ngài độ. Sáng ra ngày ôm mình bác tới đó để ngài nhận bậc trí, rồi ngài thuyết pháp giảng đạo cho họ nghe. Rồi chiều là Đức Phật thuyết pháp cho Phật tử nghe, tối Đức Phật giáo giới chư tăng, rồi khuya nữa Đức Phật thuyết pháp cho tiên bạn tiên nghe. Canh tư canh năm Đức Phật chỉ định, sáng ra Đức Phật ngày đi ngày rồi ngày ngồi thiền quán chính trong đó riêng, rồi ngày đi bác, ngày làm như vậy suốt 45 năm. Như vậy thì 45 năm bằng pháp của ngài á, ngài đã làm những cái việc này gọi là Phật hạnh. Chứ không phải bây giờ đó, nhiều người đi họp với hội ngồi gây lộn với nhau, họ cũng nói bữa nay đi lập Phật hạnh Phật tử đó. Chúng ta có nhiều khi thấy với những người do họ họp, họ ngồi cự lộn, cãi lộn tùm về đất, rồi đứng lên cũng hồi hướng, rồi cũng nói là bữa nay đi lập Phật hạnh Phật tử. Thật sự đi cãi lộn tối ngày vậy đó. Chúng ta thấy cái tôn người tu bây giờ có nhiều khi mình đi cũng thấy mình cũng thấy chán nữa. Nó không có giống người tu chút nào hết á. Thành ra chúng ta thấy đúng với cái tư cách người tu rồi thì chúng ta thấy rất là lợi ích cho chúng ta, và chúng ta sống gần cái lối tu tập mà Đức Phật dạy rồi, chúng ta thấy mình tiến bộ hai mặt rất là rõ ràng. Thì cái câu hỏi số 1 thì con xin trả lời như vậy. Bây giờ thì con xin hỏi Tượng Đọ cái câu hỏi số 2. Rồi nếu mà Tượng Đọ có muốn nói gì thêm trong câu số 1 thì con xin Tượng Đọ nói thêm. Cái câu số 2 là nhiều người đi tu muốn tự túc hoàn toàn và không có muốn nợ ai. Cái nhìn đó có hợp với Phật pháp chăng? Con tỉnh Thượng Tọa này tiêu thảo luận cái câu này. Alo, sao bây giờ tỉnh Đại Đức Phật Tính đi, tỉnh tỉnh Đại Đức Phật Tính có trước mặt cái máy không hả? Alo, alo, Đại Đức Phật Tính thảo luận như câu số 2 nha, rồi Đức Phật Tính xong rồi Đại Đức Phật Tính họ đặt câu hỏi tiếp.
Sa thú này còn thấy cây tiếng cười của sừng cọ Pháp Đăng á. Có nhiều lần hình như là quý vị cũng ít thấy ít nghe tiếng cười của sừng cọ Pháp Đăng phải không quý vị? Không biết sừng cọ trở về chùa có gì vui mà sừng cọ đang cười. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Mà Giá, Nam mô Sàng Khà Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Thầy Siêu, Thượng Tọa Nhất Đẳng, Thượng Tọa Phật Đăng, cùng Chư Tôn Đức Đăng, Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong rung. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, tiếp theo phần thảo luận, chúng tôi xin được thảo luận là câu số 2 mà Thượng Tọa Pháp Đăng vừa nêu lên. Cái câu này thì quý vị biết rằng là ngày trước trước khi chúng tôi vào tu, chúng tôi cũng đã từng có những cái tâm lý như vậy. Có nghĩa là quý vị biết rằng là trước kia đó, chúng tôi nghĩ rằng là sau này mình sẽ học một cái nghề gì đó, một cái nghề gì đó để nó thích hợp với khi mà mình đi tu, rồi mình sẽ lấy cái nghề đó ra đó để mà mình làm, rồi mình phát sinh được cái có vật thực đồng mình ăn với con, thành ra mình không để cho phải mắc nợ đằng ra tính thí. Quý vị biết rằng lúc đó chúng tôi có cái ý tưởng đó, nói chung là mình muốn tự túc mình làm ra để mà mình có mình ăn, rồi mình ăn xong rồi mình tu. Rồi ngày hôm nay đó, quý vị, thì chúng tôi cũng gặp rất là nhiều người có những cái lý tưởng này hoặc là có những cái ý tưởng này, nhưng mà thật sự ra đó, khi mà bước vào cái cuộc tu rồi đó, thì quý vị biết không, những cái điều này á nó hoàn toàn không có đúng chân lý, là nó hoàn toàn không có đúng chân lý quý vị. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi mà chúng ta vào mà chúng ta tu tập rồi á, là chúng ta tu tập, nếu mà chúng ta tu tập rốt ráo á, thì nó tốt, hoặc là chúng ta lo mà chúng ta chú tâm để mà chúng ta tu tập, thì lúc bấy giờ đó, tự nhiên là cái phước báo đó, cái người ở gần không cúng thì cái người ở xa người ta cũng cúng, rồi cái người mà ở xa hơn nữa người ta cũng đến người ta cúng, hoặc là nhiều khi phải nói rằng là có nhiều khi nó phải nói hình như là nếu mà nói về những người mà có niềm tin hình như là chư thiên người ta cũng đến cúng. Chư thiên người ta cũng đến cúng. Với cái bằng chứng á, là quý vị thấy rằng là ví dụ như là ở bên trường thiền ở bên Biến Điền, trường thiền của Ngài Bảo Âu á, quý vị biết chúng tôi đã từng những người Phật tử người ta đã từng hùng tiền lại, người ta gửi cho chúng tôi đi qua bên đó để mà tạo phước, cúng dường chay tăng, có nghĩa là cúng dường một ngày ăn á. Thì quý vị biết rằng cái trường thiền đó, một ngày ăn á, là từ 1.000 đô cho đến 1.400 đô, ngày nào cũng ăn như vậy, ngày nào cũng ăn như vậy. Vậy thì nếu mà quý vị thấy á, mà những người ở trong đó mà người ta lo, người ta cày cấy hoặc người ta làm công nghiệp, làm nông nghiệp vân vân, thì chắc chúng tôi nghĩ rằng không có đủ tiền để ăn đâu. Nếu mà làm những cái ngành nghề đó thì không đủ tiền để ăn, nhưng mà do đâu mà đủ tiền để ăn, quý vị, là do cái năng lực tu của từng vị, nhất là những vị mà đứng đầu ở trong đó, rồi đến những thành viên ở trong đó, thì người ta lo, người ta tu tập, lo tu tập như vậy, mà quý vị thấy rằng đời sống của người ta không có bị thiếu thốn. Thành ra chúng tôi muốn kể ra cái điều này á, ở đây á, là chúng tôi muốn nói về cái gì, quý vị?
tu rồi đó, cái năng lực tu, cái công sức mà chúng ta tu á, thì nó sẽ mạnh hơn là cái người mà làm về kinh tế. Quý vị biết rằng khi mà chúng tôi ở cái ngôi chùa mà chúng tôi đang ở nè, xung quanh ở đây á, những ngôi chùa khác người ta đều làm kinh tế hết. Ví dụ như có chùa thì người ta bán hòm, có chùa thì người ta làm cái dịch vụ cho thuê xe, có chùa thì người ta chơi chứng khoán, người ta nói chung là hoặc là người ta cho vay, người ta làm cái gì nó rất là nhiều quý vị. Nhưng mà chúng tôi thấy rằng ở trong những cái chùa đó, ở bề ngoài mình nhìn như vậy, nhưng mà thật ra ở bên trong những cái người mà ở xung quanh ở đó, người ta rất là coi thường, người ta rất là coi thường quý vị. Thí dụ như cái chùa nào mà người ta bán hòm thì chỉ có cái gia đình nào mà có người mất ở trong cái khoảng thời gian đó thì người ta sẽ cũng như là người ta sẽ tới lui được cái chùa đó nhiều. Còn những người mà ở xung quanh á, thì thường thường người ta những người ở xung quanh á, thì thường thường người ta chê bai, người ta nói tu mà cứ làm kinh tế, làm cái dịch vụ này dịch vụ kia, thành ra không nhiếp phục được chúng sanh, không nhiếp phục được chúng sanh, rồi không có dạy đạo được chúng sanh. Tại sao vậy? Tại mỗi ngày cứ lo kiếm tiền không à, thành ra không có dạy đạo được, và có từ cái chỗ không có dạy đạo được đó nên không có nhiếp phục được một ai ở trong cái khu vực đó. Không biết quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ, cảm ơn quý vị. Thành ra quý vị thấy rằng đối với cái cuộc tu này, khi mà chúng ta mà tu tập, thật sự ra cũng như có nhiều lần chúng tôi nói với quý vị, sư trưởng dạy cho chúng tôi, nếu mà đi học về mà giỏi mà giúp ích được chùa, giúp ích được cho Tam Bảo thì tốt. Còn nếu mà học mà dở về chỉ cần một ngày bỏ thời gian ra một buổi là 1 tiếng đồng hồ ngồi ở đó niệm Phật, một ngày chỉ cần 2 buổi như vậy thôi, thì người ta cúng dường cho mình ăn thì người ta cũng hưởng được cái phước báo rồi, người ta cũng hưởng được cái phước báo nhân thiên rồi, thành ra không có gì mà phải lo lắng đó. Thì chúng tôi cũng nói rằng là ở đây thì thường thường quý vị thấy cái sự tu tập lúc nào nó cũng đem đến cái nhiều cái kết, chúng ta không tính toán được, chúng ta không có lường trước được đó. Rồi cái chuyện mà nói về mà thiếu nợ hay là không thiếu nợ, thiếu nợ hay là không thiếu nợ đó, là do chúng ta biết cái sự tu tập. Ví dụ như chúng ta thấy rằng như ở trong kinh Đức Phật dạy, ai là cái người mà khi mà mình thọ hưởng y áo vật dụng cơm nước vân vân, thì một cái vị mà thánh A La Hán, thì cái vị thánh A La Hán là chủ nhân của những cái vật đó. Còn đối với những cái vị thánh từ A La Hàm trở xuống Tu Đà Hoàn, là những cái bậc thánh hữu học, là cái người thừa kế cái việc thành ra những cái bậc này khi mà thọ dụng là không có thiếu nợ. Còn lại đối với tăng phàm phu, đối với những vị sư phàm phu, nếu mà không muốn mà thiếu nợ các vị gia chủ thì những vị sư này khi mà thọ dụng phải quán tưởng, thọ dụng y phục cũng quán tưởng, thọ dụng chỗ ngủ cũng quán tưởng, thọ dụng cơm nước cũng quán tưởng, thọ dụng vật thực thuốc trị bệnh cũng phải quán tưởng, thì mình cứ y theo cái lời của Đức Phật dạy đó. Thì nếu mà chúng ta không quán tưởng thì chúng ta thiếu nợ, mà hãy mà chúng ta quán tưởng thì chúng ta không thiếu nợ. Thì mình cứ y cứ theo cái lời của Đức Phật dạy thì chúng ta không có sợ, chúng ta không có sợ bị thiếu nợ gì một người nào hết. Còn nếu mà nói về cái người mà người ta đến là cúng dường bố thí rồi thì sao, thì cái đó là cái phước của người ta. Khi mà người ta cúng rồi là cái phước đó nó đã theo liền ở trong cái hành động của cái người đó rồi. Cũng như quý vị thấy rằng cái người mà người ta làm thiện thì nó như bóng với hình, thành ra cũng vậy. Khi mà một người mà người ta cúng dường vào ở trong Tam Bảo rồi thì vừa dứt xong, nhiều khi quý vị thấy rằng nó chưa có dứt xong cái điều đó nhưng mà cái phước nó vẫn chỗ đến rồi. Quý vị thấy không, ở trong Pháp Cú Kinh có những cái trường hợp, có những vị mà thí dụ như đối với ông Thanh Lý Cá này, chưa chưa có chết mà đã có cái lâu đài ở trên cõi trời rồi, chưa có chết mà đã có cái lâu đài ở trên cõi trời rồi. Thành ra quý vị thấy rằng cái người cúng dường thì khi mà cái hành động của người ta cúng dường đó người ta có phước rồi. Còn cái người mà thọ dụng, nếu mà chúng ta khéo là chúng ta có cái sự chân để mà giác sát là những cái tứ sự mà người cư sĩ cúng dường, thì lúc đó chúng ta không có thiếu nợ, chúng ta không thiếu nợ. Còn đối với cái nghề mà ở trong cái đời sống tu tập, chúng ta cũng vẫn có cái nghề cái, nói một cách dễ hiểu, ví dụ như là cái nghề thuyết giảng hoặc là cái nghề làm tăng sự, nói chung là đối với một vị tu sĩ ở ngoài đời người ta có cái nghề này nghề kia, thì một vị tu sĩ cũng là nói nôm na, ví dụ nói một cách dễ hiểu là chúng ta có cái nghề, ví dụ như thuyết giảng hoặc là dạy học hoặc là hướng dẫn cho người khác hành thiền vân vân, thì những cái điều này nói nôm na như ở ngoài thế gian là cái nghề, thì đây là một cái việc làm chân chánh, những cái hành động chân chánh, thì tự nhiên những cái năng lực này người ta nó sẽ có những cái phước báo để cho chúng ta lo yên ổn để mà tu tập. Còn đối với ngược lại, ngoài những vấn đề này, khi mà chúng ta muốn làm kinh tế hoặc là chúng ta tạo một cái chuyện gì đó, thì chúng ta thấy rằng mình cứ quay quần, mình làm hoài đầu tóc đều rối hết, nhưng mà cuối cùng nó thì sao, cũng không có đủ ăn, mà ngược lại còn có phiền não phát sinh, có sự tranh cãi, có sự chống phá lẫn nhau, quý vị thấy. Ở đây chắc chúng ta có nhiều người cư sĩ, nhiều người Phật tử là cũng biết về cái điều này. Cũng như hồi nãy thượng tọa đang nói, khi mà hội họp rồi, sau khi hội họp rồi cũng nguyện đem công đức này đến chỗ này chỗ kia, nhưng mà quý vị thấy rằng ở trong ruột, ở trong những cái chỗ mà người ta lo, người ta làm kinh tế, thì thường thường năm phe bảy phe ở trong đó và thường thường chống trái với nhau. Chứ không có, tuy rằng ở trên chùa đều đề những cái câu ví dụ như là hòa hợp trong cái sự đoàn kết, đều đều có những cái biểu ngữ hết, nhưng mà thật sự ra ở trong cái luật nó không có, ở trong cái luật nó không có. Ví dụ như quý vị thấy, nói xin lỗi, nhiều cái room cũng vậy, cái phòng mà để mà vô sinh hoạt toàn là ở ngoài sau một cái máy tính thôi, nhưng mà cũng sân si, cũng tranh cãi, cũng rất là nhiều điều trong đó. Thành ra có khi chúng tôi mới nói với các vị sư ở chùa, cái chùa mình mà khi mà được cái sự an vui là do đâu, thì đúng là do có những vị trưởng lão cư ngụ, có những vị tỳ kheo lớn hạ, rồi ở đó cộng thêm một cái phần nữa là chư tăng hòa hợp, rồi tứ chúng, có nghĩa là chúng ở trong chùa hòa hợp, thì đó là đem đến cái điều an vui. Thì từ đó những ai mà người ta bước đến ngôi chùa là tự nhiên người ta có cái tâm như là người ta gần gũi và người ta có một cái tâm mát mẻ. Còn quý vị thấy rằng khi chúng ta bước ra ngoài chợ, tại sao cái không khí, cái từ trường hoặc là cái chỗ đó nó không có yên ổn, nó không có yên ổn mà nó làm cho tâm của chúng ta nó mệt hơn cái cảnh giới ở bên chùa. Là tại sao? Tại vì ở ngoài chợ thì tâm của mọi người an trú ở trong cái sự ngã mạn, an trú ở trong tâm sân, an trú ở trong tâm si, an trú ở trong tâm tham, vân vân. Thành ra khi mà chúng ta đi đến đó, cái từ trường nó rất là mạnh, nó rất là mạnh, nó làm cho mình cảm thấy không có an toàn. Vậy thì đúc kết lại ở trong cái câu thảo luận số 2 này đó, thì chúng tôi muốn nói rằng là khi mà chúng ta muốn tu tập thì chúng ta cũng không cần phải có cái nghề nghiệp gì hết, mà chúng ta cũng không có sợ thiếu nợ gì hết. Chúng ta chỉ lo chúng ta tu tập những cái lời của Đức Phật dạy, chúng ta lo chúng ta thực hành cứ y cứ như vậy thì chúng ta không thiếu nợ và chúng ta cũng không có bị thiếu thốn về một vấn đề gì do cái năng lực của cái sự tu tập. Đây là những cái ý chúng tôi đã xin được thảo luận qua câu hỏi số 2 này. Bây giờ thì con không biết sư phụ Từ Siêu đã trở lại trước máy chưa. Nếu mà sư phụ lại trước máy rồi thì con tỉnh sư phụ quan hỷ cho chúng con biết được một cái tín hiệu. Vậy là chắc thượng tọa Thầy Siêu không có mặt ở trước máy rồi. Bây giờ thì con thỉnh thượng tọa Pháp Đăng quay trở lại với phần thảo luận của lớp học. Dạ, cho con được hỏi thượng tọa Pháp Đăng. À, có trở lại trước máy chưa? Dạ, sa thú. Bây giờ thì con thỉnh Thượng tọa Pháp Đăng Quang Hỷ thảo luận tiếp tục câu số 3. Ở đây câu số 3 có nói rằng cái người xuất gia làm gì để được làm gì để phước điền trở nên thù thắng. Và cái câu này nó cũng là một cái câu rất là cần thiết cho cái hàng Phật tử và luôn cả những vị xuất gia cũng vậy. Con xin thỉnh Thượng tọa Pháp Đăng.
Nam mô Bức A nhé, Nam mô Tham Ma nhé, Nam mô Tăng A nhé, Tăng Pháp Tăng Đương Đại Đức Tam Bảo, Tăng Đại Đại Đương Đạo Đại Chia, Tăng Đại Đức Tăng. Tôi thích tính của một vị con Đức Tăng, Đức Tăng là cho tôi những người Phật tử. Người xuất gia làm gì để phước duyên trở thành thù thắng? Làm gì để phước duyên trở thành thù thắng? Chúng tôi nhớ trong cái người mà gọi là người tối thắng thì có nói đến ngày Tu Bồ Đề, ngày Tu Bồ Tí đó. Ngài thường thường mà khi đến nhà người ta đó thì ngài nhập thiền, rồi nhập thiền xong rồi ngài xuất thiền, ngài nhận vật thực cho con của người thí chủ, và ngài tới nhà người nào thì ngài cũng đứng và nhập thiền xuất thiền đó. Nên Đức Phật ngài tuyên bố ngài Tu Bồ Tí là làm cho tăng trưởng cái phước cúng dường của người thí chủ. Như vậy thì căn cứ vào cái người tội thắng mà Đức Phật ngài nói đó, thì chúng ta là cái người xuất gia mà để làm phước thiền người ta thành thù thắng, nhất là chúng ta chứng đắc đạo quả, chứng đắc thiền định, các tầng thiền, mình tới chỗ nào đó mà mình an trú trong thiền, xuất ra rồi mình nhận cái vật khí thì người thí chủ có phước nhất. Còn nếu nữa đó thì mình đoạn trừ những cái lậu hoặc phiền não, nếu không thì chúng ta thấy những cái tầng thánh như thánh tứ quả mà có lục không, có nghĩa là thiền được, hoặc là những cái vị thánh tứ quả mà phải phân tích như là phá vô ngại, nghĩ vô ngại, ngửi vô ngại, biện tài vô ngại đó, như ngày Tây Đức Phá đó, ngày trở thành vị thánh mà gọi là phải phân tích, thì do ngài phân tích các cái pháp và thuyết giảng cho chư tăng và từ người chứng đắc đạo quả rất nhiều, nên khi mà ngài cũng nhập thiền diệt, ngài xuất thiền diệt, nên khi mà những cái vị mà cúng dường cho ngài chỗ tăng cái thiện món gì, có nghĩa là như là muôn ná đâu tổ sanh ra là bị món nghiệp trở thành cái người quá nhiều vàng. Thì chúng ta thấy rằng những cái bậc mà nói chung vô á, là những cái vị chánh đẳng chánh giác, vị độc giác, vị tinh văn giác, những vị thành là tứ quả nhập thiền diệt, hoặc là tam quả nhập thiền diệt, rồi vị nhị quả cơ quả, rồi những vị thánh mà gọi là thuộc lòng tam tạng, những vị phàm nhân mà thuộc lòng tam tạng, còn những vị phàm nhân mà đắc thiền đó, thì những vị đó mà chúng ta kể trong phân biệt cúng dường nó có 14 cá nhân thí và 7 đại thí đó. Thì trong 14 cá nhân thí đó thì chúng ta thấy một vị thôi, nhưng mà kể là kể vị chánh đẳng chánh giác trước, kế thứ hai là cái vị độc giác, thứ ba là cái vị thánh như là ngày Tây Tạng Một La Ná đó, những vị đó và những cái vị mà gọi là đắc chứng tứ đạo tứ quả là tam đạo tam quả, cơ đạo nhị đạo nhị quả, cơ đạo cơ quả, là những vị đắc thiền, những vị tỳ kheo tỳ giới trong sạch, là những vị sa di, là những vị giữ tâm giới, rồi những cái người ác, rồi những con thú, kể đến 14 dạng người đó. Thì như vậy trình tự cái lớp trong bài trong phân biệt cúng dường có nói rồi. Nên khi mà chúng ta cúng dường cho những người đó để chứng đắc đạo quả thì cái chúng ta càng cao gì đó, giống như miếng ruộng mà chúng ta thường nói vậy đó, miếng ruộng đó nó không bị phèn, không sỏi đá, không thiếu nước, không ruột phá, không sâu bọ, có năm cái thứ đó đó. Đức Phật nói một miếng ruộng mà có năm cái việc này là cái miếng ruộng nó tốt, nó không có bị phèn, không bị sỏi đá, rồi không không có thiếu nước, rồi không có bị ruột phá, không có bị sâu bọ, thì miếng ruộng đó bỏ vào miếng ruộng mà nó miếng ruộng nó tốt nè, nó đủ nước nè, rồi không sâu bọ nè, không phèn nè, không bị sỏi đá thì cái bụi lúa nó rất là tốt. Thì cũng như vậy những cái vị tỳ khưu nào mà tu tập mà đoạn trừ được năm cái thiền cái mà phải nói những vị A-la-hán hoặc là những vị A-na-hàm, những vị Tu Đà Quờ, những vị Tỳ Đà-hàm, rồi những vị mà đắc được thiền đạt năm thiền cái, hoặc là những vị mà thuộc lòng tam tạng mà học hành đó, những đất để cái tâm học hành nhiều không để năm cái thiền cái nó tự tung tự tác đó, thì những vị đó giống những ruộng mà nó tốt, Còn ví dụ chúng ta cúng dường những người ác á, thì cái phước nó ít, tại vì người ác á, còn năm cái tiền cái như tham dục cái sân độc cái hôn thì cái tạo với cái ngoài như cái đó, thì giống như những ruộng mà bị sâu bọ, những ruộng bị tỏi đá, những ruộng nó bị phèn, những ruộng nó không có nước, những ruộng nó bị chuột bọ, thì những ruộng mà có bị năm cái như vậy thì chúng ta trồng lúa chúng ta không hoạch không được bao nhiêu hết. Thì Đức Phật thì nói cũng như tâm của chúng sanh đó, mà cái tâm chúng sanh đó mà bị tiền não tham sân si nhiều đó, thì mình cũng dùng cái người đó không có phước nhiều. Nên bình thường thì bữa hôm trước tôi có tính đó, có ví dụ cho quý vị cúng dường á, ví dụ mình cho một người ăn, mà cho một người sinh viên đại học ăn á, thì nó hơn người ăn mày. Nếu mà nhìn vào đó, cái người ăn mày á, ăn xong rồi họ biết làm phá tốn hơn, nhưng mà cái người sinh viên mà ăn xong rồi họ có thể nghiên cứu cái này cái kia nọ. Nhìn vào hai cái ví dụ ăn á, thì cái người sinh viên ăn nó làm lợi cho người thân, và cái người ăn mày ăn rồi những bài những bạ cũng la hét muốn lộn muốn đạo rồi nó phá là bắt sớm nó nằm ngủ thôi chứ nó không biết làm gì hết. Nên cái người ăn mày là cái người mà theo Phật giáo gọi là cái người không có phước, bởi vì cái nếu họ có phước là sanh ra những gia tộc dân gia vọng tộc rồi, và sanh ra họ có tài sản có quyến thuộc rồi. Bây giờ những người sanh ra không có tài sản không có quyến thuộc thì ăn xin ăn mày thì quyết định những người không có phước, và những người đó họ nhiều thì não cái gì. Thường thường quý vị thấy không, nếu mà một cái người mà ăn xin mình cho họ 500 đồng hồi xưa đó, ví dụ mình cho 500 đồng cũng có 1.000 đồng là họ để kiếm gì. Nhưng mà nếu mình cho một vị tu hành đàng hoàng thì mình cho bao nhiêu vị đó cũng không giờ, vị đó cũng hút chút đàng hoàng chứ không bao giờ chỉ mình đó. Nên cái vị mà họ nhận cái vật khí, họ có cái tâm tri ân ấy, thì họ biết cái phương pháp tu tập nên họ biết cái vật gì dù trong cái chiếu họ cũng nhận cái vật đó bằng cái tâm thành. Còn cái người mà gọi là ăn kinh ăn mài đó, mình cho nhiều thì được, thì cho ít là họ sẽ gây lộn với mình nè. Thành ra chúng ta thấy Đức Phật nói những người mà có nhiều tiền não đó thì mình cho họ đó, rồi mình cho họ giống như mình bỏ những ruộng xấu vậy, không có kết quả. Còn tại sao mà cho chư tăng ăn là có phước nhiều, tại vì chư tăng là những bậc mà gọi là thánh tăng, mình cho chư tăng ở đây là hướng đến thánh tăng, thì trong khi những vị thánh tăng đó, có thì cái phước điều to, còn nếu không thì những vị đó đang tu để hướng đến con đường giác ngộ, đang tu tập để hướng đến con đường giác ngộ nên cái phước điều cũng to. Chỉ từ khi mình cho những người gọi là ác tăng, những người không có giới hạnh, nghĩa là họ không có tàn quý mà không giới hạnh, thì cho những người ăn cũng có phước bao nhiêu hết. Thành ra Đức Phật này cũng phân biệt 14 loại người đó, rồi cho con thú, rồi cho người ác, rồi cho người hiền, người hiền mình gọi cho người giữ năm giới đó, rồi cho ba vị ta di giữ 10 giới, rồi cho vị tỳ kheo, rồi cho người đắc thiền. Người đắc thiền có phước hơn vị tỳ kheo quý vị, trong 14 loại phân biệt đó. Và cái vị chứng đắc cơ đạo sơ quả hoặc là trên con đường chứng đắc cơ đạo sơ quả, trên con đường chứng đắc nhị đạo nhị quả, trên con đường chứng đắc tam đạo tam quả, hoặc là chứng đắc tam đạo tam quả, chứng đắc tứ đạo tứ quả, hoặc là những vị đắc giả Phật, những vị tổng giác Phật. Đó là từ 4 đến thứ lớp. Chúng ta đừng có nghe người ta nói rằng cúng dường cái vị Phật cũng như là cho người ăn mày, không có vấn đề đó đâu. Phật giáo không có nói vấn đề đó, mình cho người nào thì cũng có phước hết, nhưng mà phước nó được ít nhiều thôi, giống như miếng ruộng vậy đó. Đức Phật ví dụ giống như rượu mà không bị phèn, tỏi đá, không thiếu nước, không bị sâu bọ, không bị chuột phá. Thì nếu mà bỏ những rượu mà bị năm cái điều này đó, giống như là người đó họ bị phiền não nhiều đó, thì giống như là miếng rượu nó bị mang cái chướng ngại vậy. Còn nếu mà cái người mà trong Phật giáo thì nó nói như vậy nè, người bố thí có giới và người nhận thí có giới. Cái người bố thí có giới và người nhận thí có giới. Đó là những cái người cư sĩ có giới để cho những người sinh nông mài và cho những người bệnh hoạn cùi rồi đó, thì những người đó có giới không? Thành ra cái đó là cái phước rất là ít. Cái người không có giới cho người có giới là phước nhiều. Cũng như chúng ta thấy như là nàng Xuân Vệ Ta, nhà ta là người không có giới mà cho cúng dường Đức Phật đó mà có phước, cái buổi hôm đầu tiên đó. Nên cái người mà nhận thấy nó rất là quan trọng, những người đó mà đắc đạo quả thánh nhân đó, thì mình làm duyên đi cha gieo mà cái vị đó đắc chứng, mình có nguyện mình có thể đắc chứng, hoặc là vì đắc chứng mình có phước đó. Nên bình thường trong kinh Mang Chi mà mình nghe nói đó, mình cúng dường cho vị tỳ tu đó, mình được sống lâu sắc đẹp yên vui sức mạnh, nhưng mà nếu vị đó biết thuyết pháp giảng đạo thì mình được cái phước trí tuệ. Còn nếu mà mình cúng dường cho vị đó mà vị đó không có thuyết pháp giảng đạo thì mình không có được trí tuệ. Thì bữa hôm trước chúng ta học trong Mang Chi một kinh đó, chúng ta cũng có nghe cái chuyện này. Hôm trước chúng ta có học Mang Chi một kinh, chúng ta nhớ mấy năm trước có học trong Mang Chi một kinh đó, thì có năm cái điều này do Đức Phật ngày nói cho Xuất Ma Na đó, người công chúa Xuất Ma Na đó, Đức Phật ngày nói tới, có nói đến cái vấn đề này. Nếu mình bố thí cho cái người mà gọi là bị tu hành đó, mình được sống lâu, sắc đẹp, yên vui, sức mạnh. Nhưng mà nếu bị đó có thuyết pháp nữa đó, nhờ mình có cái vị đó có thuyết pháp là do họ dùng cái Phật thực mình sẽ có phước trí tuệ. Như vậy đó thì chúng ta thấy cái Phật này nó rõ ràng, cái nghĩa là vị đó có thuyết pháp giảng đạo, có nghĩa là vị đó có ăn Phật thực của mình để thuyết pháp giảng đạo thì nó phước trí, còn nếu không thì được sống lâu phát đạt như được mạnh thôi. Như vậy thì nhìn vào đó, cái vị mà cái người mà và cái người xuất gia mà là cái phước điền đó, là người đã phải chứng đắc tất cả các bánh tánh đạo tính quả. Chúng tôi cũng như nói cho quý vị nghe, cái nghĩa là một cái vị sư mà vị sư thường với một vị sư mà cũng thường một ít thuyết pháp đó, thì cái vị mà mình cúng dường cho vị thuyết pháp cái phước nhiều hơn trong năng kim sinh, có nói như vậy. Do vị đó có nghĩa là thuyết pháp hoặc là vị đó giảng pháp đó, vị đó lục lục chi pháp bằng cái tâm thiện nhiều. Còn nhiều khi mà nếu mà không có thì phải tu tiền, và nếu không á phải tắt ý giữ giới, còn nếu không á thì những cái tiền nhỏ nó cũng có. Nếu mình chỉ đắc chứng đạo quả là cái tiền nó cũng còn, để còn nó thì nó cũng có thể sanh lên. Cũng như vậy, khi mà nói đến cái vị mà xuất gia đó, là cái người mà gọi là để thành đạt được đạo quả niết bàn các cái tình thánh đó, thì cái phước gì mình nhiều, còn nếu không thì nó chứng tiền, còn nếu không nữa vị đó là vị địa phương có giới trong tập, còn không nữa là cái vị sa di nghiêm trì đàng hoàng. Còn đến cái người gọi là nguyện á hoặc là con thú đó, là hai cái hạng thấp nhất. Con thú nhờ người ta tới mình cho được 100 lần phước, cho người ác được 1000 lần phước, và cho một người hiền giữ năm giới được 100 ngàn lần phước. Thì trong đó có nói cái thứ tự trong cái bản kinh phân biệt cúng dường, có nói đến 14 loại cúng dường cá nhân đó. Thì ở trong cái câu thảo luận số 3 này thì chúng tôi cái bài kinh phân biệt cúng dường, rồi nếu bị nào còn thắc mắc thì cứ vô cái bài kinh phân biệt cúng dường trong tung bộ kinh đó, cái gì coi cái gì ta thấy thì Đức Phật còn nói về vấn đề này. Do di mẫu Gotami cúng dường cái y á mà Đức Phật này nó lên cúng dường đến tăng chúng, thì tăng chúng thì có Đức Phật trong nó luôn, mà có Đức Phật hiện tại cũng như Đức Phật tương lai nữa, nó có hai Đức Phật chánh đẳng chánh giác nên bà có phước nhiều, đó cúng dường tăng là như vậy. Thôi thì bây giờ chúng ta xin trả lời cái câu số 3 như vậy. Bây giờ chúng ta nêu lên câu số 4 để hỏi cho đại đức Pháp Tính. Em câu số 4, câu thảo luận số 4, người cư sĩ nhà cúng dường chư tăng thế nào gọi là vô phân biệt trí? Thỉnh đại đức Pháp Tính thảo luận như cái câu này. Mình còn mấy phút nữa quý vị đưa lên cái câu số 4 đi. Người cư sĩ cúng dường chư tăng thế nào gọi là vô phân biệt thí? Alo, bây giờ có gì nghe không? Ủa sao mà chúng tôi thỉnh để Pháp Tính không thấy được để Pháp Tính giơ tay vậy trơn nha. Alo. Thỉnh là để Pháp Tính thảo luận cho cái câu thảo luận số 4 rồi kết thúc buổi học hôm nay để Pháp Tính. Để Pháp Tính có nghe chúng tôi nói không? Alo. Nếu Pháp Tính thảo luận cái câu số 4 chút xíu đi, cái bữa nay chấm dứt buổi học hôm nay ha.
Dạ, xa thú thượng tọa Pháp Năng. Kính lễ đến chư tôn đức tăng, kính chào đại chúng. Như chúng ta thấy rằng gần như là khi mà mấy vị không có chư tăng nhiều, cái rung mình nó buồn lắm, nó buồn, chúng tôi cũng buồn ngủ lắm. Hình như nó giống như chúng tôi đọc ở đang đọc ở trong kinh cái giai thoại mà các vị đại đệ tử của Đức Phật các ngài nhập niết bàn hết rồi, thành ra lúc bấy giờ tăng chúng trống vắng rồi ở nơi vương xá thành nó có vẻ như là nó cũng buồn bã, cây cối mà nó cũng tả lên cái cảnh buồn bã. Nên mình nhìn ở trong rung, mình đọc cái giai thoại đó rồi mình nhìn lại trong rung thì mình thấy nó cũng giống như cái giai thoại các vị tăng chúng đệ tử của Đức Phật viên tịnh niết bàn vậy đó. Rung cũng thấy buồn đó. Chúng tôi tưởng rằng là hết giờ là thành ra đi nghỉ, ai ngờ đâu quay lại thì nghe thường tọa Pháp Đăng alo alo hoài, là chúng tôi biết rằng là chưa có xong. Bây giờ để thảo luận câu số 4 này, người cư sĩ cúng dường chư tăng như thế nào để gọi là vô phân biệt, vô phân biệt thí. Quý vị biết rằng là ở đây chúng ta chỉ cần một điều một thôi, là chúng ta có cái sự tác ý là cúng dường đến tập thể tăng chúng, là cúng dường đến tập thể tăng chúng, thì khi dù cho chúng ta có ít cũng vậy. Chúng ta thấy rằng ngày xưa các vị gia chủ đi đến tới chùa, tới tịnh xá, kỳ viên tịnh xá, rồi đi đến một cái vị nào đó làm cái công việc là tiếp nhận cái sự cúng dường, thì cái, những người gia chủ đó nói bạch ngài cho con vĩnh chư tăng một vị về nhà để bác cúng dường. Thì lúc đó cái vị mà phụ trách về công việc này, cái vị đó nhận lời thí chủ, rồi đến ngày mai cử ra một vị đó, dù cho một vị đó là một vị sa di cũng vậy, cái vị này cử ra cái vị đó đi đến nhận cái sự cúng dường của gia chủ, thì cái người gia chủ này tác ý đến là cúng dường cho chư tăng, thì như vậy là đã hoàn thành cái sự cúng dường, mà cúng dường đến tập thể tăng chúng. Cúng dường, còn nếu mà nói mà chi tiết mà rõ hơn thì chúng ta cúng dường để nhằm cái mục đích là chấm dứt cái sự sanh tử luân hồi này, cúng dường cho tăng chúng, cúng dường cho tam bảo, để chi? Để chấm dứt cái sự sanh tử luân hồi này, thì đây là gọi là cúng dường vô phân biệt thí, cúng dường vô phân biệt thí đó. Do cái thời gian ở trong rung ở trong tới giờ này thì cũng đã hết thời gian rồi, và chúng tôi nghĩ rằng hình như là ở rung rất là cô độc, hình như là cái người ngồi nghe trung tâm cũng có không có còn bao nhiêu, và thời gian thì cũng đã hết, do đó thì xin được kết thúc cái buổi sinh hoạt hôm nay. Và ngày mai thì kính mời quý vị hãy vào trong lớp Phật Pháp Bồ Tát Tâm Má để tiếp tục nghe chư tăng thuyết giảng. Xin kính mời vị Phật tử MC có trách nhiệm nảy lên tri ân chư tôn đức tăng để bằng hồi hướng và sau đó đóng rung. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Và sa thứ lành thai, con Tịnh Hảo xin thay mặt đại chúng trong lâm, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn dạng dạy và pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thâm tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở hướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các thường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.
Thank you.
Kính thưa đại chúng, kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành lớp Phật pháp Buddha Dhamma xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Buddhaya.